Con xin có một câu hỏi là chúng ta có nên tin vào số mệnh hay không nếu hai người yêu nhau, nhưng nếu ghép lại sẽ thành tuyệt mệnh, thì có nên tiếp tục nữa hay không? Xin Thầy hãy chỉ rõ ý nghĩa của hai từ tuyệt mệnh. Con xin cảm ơn. Ở đây á, ở trong cái từ tuyệt mệnh bạn xem này, ghép lại chắc là bạn là xem về gì? Về tử vi, về tướng số, về phong thủy học. Trong phong thủy thì có gì ạ? Có lục sát, những cái xấu đó, có lục sát, có tuyệt mệnh, có họa hại, và có gì? Lục sát, họa hại, tuyệt mệnh và ngũ quỷ. Còn tốt á, thì có gì? Có sinh khí này, có phục vị này, có duyên niên này, và có thiên y này. Trong bát quái chia ra như vậy, bốn tốt và bốn xấu. Thế chúng ta thấy chắc bạn này là hay xem phong thủy học, cho nên chắc là yêu một bạn nào đó, nhưng mà xem thì hai mệnh người cộng lại xem thì nó vào cái cung thì tuyệt mệnh, cho nên là buồn. Không sao. Nếu bạn là tín đồ của đạo Nho hay đạo Lão á, đạo Lão thì họ gì, tin tưởng tuyệt đối vào gì, cái phong thủy này. Nhưng mà lão tử tức là lão giáo thì bây giờ Việt Nam chúng ta không tồn tại nữa, không còn đạo Lão nữa, chỉ còn một số các đền thờ rải rác ở khu miền Bắc chúng ta, nhưng cũng không có một vị tu sĩ về đạo Lão nào nữa, mà bây giờ là biến thành cái đình, cái đền, cái chùa rồi, đã thờ gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Như ở dưới Hoài Đức có một cái chùa gọi là chùa Linh Tiên, chùa Linh Tiên gọi là Linh Tiên Quán đó. Cái chữ quán này là vốn gì, nó giống như chúng ta Phật giáo gọi là chùa. Cái từ quán này là chỉ cho bên nhà thờ của đạo Lão. Giờ do Lão Tử là người sáng lập, đạo Nho là Khổng Tử là người sáng lập, còn đạo Lão là Khổng, Lão Tử là người sáng lập, đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là người sáng lập. Đó. Cho nên cái vấn đề mà xem về tướng số mệnh này hay phong thủy này đó là về gì? Về đạo Lão. Còn các bạn này mà theo đạo Phật á, thì các cụ chúng ta, bạn này về đọc cái quyển sách, hai bạn, cả bạn nam cả bạn nữ, hai bạn này nên tìm đọc cái quyển sách, hay tí nữa ngay tí nữa các bạn chúng ta cũng có thể xuống thỉnh và đọc cái quyển sách này, Tích Phúc Cải Mệnh. Cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay gọi là Làm Chủ Vận Mệnh đó. Đọc cái quyển sách này các bạn sẽ thấy gì, quan điểm của Phật giáo, mệnh á là do chính chúng ta gì tạo nên, chứ không phải do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo lên số phận của chúng ta, tạo lấy cái mệnh của chúng ta, bắt chúng ta phải gì, phải theo đúng như vậy. Tất nhiên con người ta khi chưa tu tập thì chúng ta vẫn theo cái gì, cái vòng xoáy của gì, của định mệnh ấy. Ví dụ như trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đấy, có một cái vị quan khi ngày xưa từ khi sinh ra thì có một cái ông thầy bói ông ấy, ông thầy tướng số, ông đoán cái ông đó sau khi trưởng thành lớn lên như thế nào, làm quan năm bao nhiêu tuổi và làm đến chức quan gì là hết, và đến năm 53 tuổi là chết, lấy vợ thì không có con, vân vân. Đúng như vậy. Ông ta nghĩ lại đến đúng 53 tuổi, ông ta mới thực nhớ lại là gì? Làm quan năm bao nhiêu tuổi, làm quan ở đâu, thậm chí là gì? Còn đoán được cả tiền lương của ông ấy nữa. Đấy, đoán được cả tiền lương của ông, khi tiền lương của ông mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền lương, và năm nào nhận bao nhiêu tiền lương. Chúng ta thấy, cái ông thầy ông nói chuẩn không? Rất chuẩn. Nói rất chuẩn các bạn. Cho nên bên tử vi tướng số là cũng có, nhưng mà có đối với gì, với các tôn giáo bạn và cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta đã có. Nhưng sau khi cái vị này sực nhớ ra năm nay mình 53 tuổi, vị này chán đời quá và nghĩ là mình năm nay sẽ phải chết rồi, cho nên đến chùa thì gặp một vị sư thì hai bên nữa ngồi đối diện nhau, rồi ngồi thiền 3 ngày 3 đêm, không ăn, không uống, không cửa, không quậy, không đồng đậy gì cả. Thấy cái vị cư sĩ kia đến chùa như vậy, cái vị thiền sư kia thì cũng rất là thán phục. Sau khi tỏ vẻ thán phục, cái vị cư sĩ kia nói rằng bạch thầy thì con chẳng phải là một người cao nhân hay cái gì đâu. Con vì để con chán đời thì con nghĩ là con thì không biết là sống chết được mấy ngày hay mấy tháng nữa. Và đem kể lại toàn bộ câu chuyện trước đây cho vị sư kia nghe. Cái vị sư kia nói là ồ, hóa ra là thế. Ta cứ tưởng ông là một bậc gì, Bồ Tát tái sinh hoặc là một cao nhân đến đây, nhưng không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu thôi. Và sau khi nói chuyện qua lại thì cái vị quan kia xin thỉnh giáo với vị sư. Vị sư kia mới dạy cho cái vị quan kia một cách cái làm thiện để tích phúc và để cải đổi vận mệnh của mình. Và nói rằng nếu mà ông mà làm được cái điều đó thì năm nay ông không chết, mà ông còn gì trường thọ, tức là kéo dài tuổi thọ. Và cái chức quan của ông không chỉ dừng lại ở cái chức quan gì quan tri phủ này, quan tri huyện này, mà ông còn gì được thăng tiến lên nữa, mà đồng lương của ông chắc chắn sẽ còn được nhiều hơn nữa. Và gì, ông không chỉ là gì không có con như người ta nói trước đây, mà gì ông sẽ có con nữa, 53 tuổi rồi các quý vị. Và sau khi làm tu nhân tích đức, làm phúc phát, phát nguyện mỗi ngày làm 100 việc thiện, rồi đến gì hàng nghìn việc thiện, ông ấy ghi nhớ lại. Và kết quả là về hết 53 tuổi ông không chết. Và sang năm sau thì ông ấy sinh vợ, ông sinh một đứa con trai. Và sau khi vợ sinh con trai thì ông lại được thăng quan tiến chức nữa, và tuổi thọ thì thêm mấy chục năm nữa. Và cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh sẽ cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Phật giáo, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi được cái gì cái trừ các bạn lúc nãy đưa câu hỏi này gọi là sợ cái cung tuyệt mệnh vân vân đó, thay đổi được. Các bạn nên đọc và nên hướng tâm làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Bây giờ chưa có, đang là sinh viên chưa có điều kiện để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thì chỉ cần các bạn gì mỗi một ngày sáng tối 2 lần niệm Phật 10 hơi sáng tối như lúc nãy thầy nói đó, đó là tiêu trừ nghiệp chướng rồi. Hướng cái tâm thiện lên, đừng có niệm ác, đừng có khởi tâm ác, đừng nói lời ác, đừng nói những lời thề bồi chửi bới bạn bè, nguyền rủa mọi người. Làm cái gì cũng dùng cái tâm tử bi, trí tuệ để hướng đến, thì sẽ tiêu được trừ được nghiệp chướng. Đọc cái quyển sách đó, các bạn sẽ thấy vững niềm tin hơn để chúng ta... các bạn hỏi là con muốn hỏi về chủ đề công đức. Khi xưa Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma, chấm từ khi lên ngôi đến nay, độ tăng, chép kinh, xây chùa không biết bao nhiêu mà kể, vậy có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma bảo không có công đức. Lương Vũ Đế, tại sao không có công đức? Bồ Đề Đạt Ma bảo vì những việc vua làm là nhân hữu lậu, chỉ là quả nhỏ trong vòng nhân thiên, tuy có nhưng không phải thật. Con thấy trong bảng xin quyên góp tượng Phật vì hòa bình có ghi người quyên góp sẽ được công đức vô lượng cho bản thân, tức là công đức rất lớn, không thể đếm, không thể nghĩ bàn gì được. Vậy công đức đó có phải là công đức thật không, hay chỉ là nhân hữu lậu? Vậy nên nếu vậy thì sao lại nói là công đức vô lượng vô biên? Có phải là mình đang nói không đúng sự thật không? Tùy vào điều kiện hoàn cảnh mà các tổ Phật hoặc các tổ gì, các tổ giải nghi phá mê cho gì, cho đối phương. Chúng ta thấy ở trên thế gian này có duy nhất có một trường hợp gì, Lương Vũ Đế và Bồ Đề Đạt Ma trong cái gì hoàn cảnh đối đáp ấy như vậy, đúng không? Còn nếu mà các bạn tụng kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa, các bạn thấy có một phẩm gọi là phẩm Diệu Âm Bồ Tát, nói về công đức của Bồ Tát Diệu Âm. Ngài á, cái nhân tu của Ngài là gì? Chuyên đi cúng dường, chuyên cúng dường. Ngài á, đi cúng dường thì khi các đức Phật nào thành Phật á, Ngài cũng phát nguyện trở thành một Phật tử tại gia rất là giàu có, giống như trưởng giả cấp cô độc ấy, để đi cúng dường các đức Phật ấy. Và đặc biệt thì đức Phật nào và các vị thánh tăng nào này cũng cúng bằng cái gì, dùng cái bát báu bằng gì, bằng vàng rất là quý để cúng dường các đức Phật đấy. Và cái nhân một cái đời, khi mà cái nhân cúng dường của Ngài viên mãn và ngài được đức Phật đấy thọ ký cho một cái tên là gì, Diệu Âm Bồ Tát. Và Ngài ở bên cạnh cái đức Phật đấy và trở thành vị thượng thủ Bồ Tát gì lớn nhất trong thế giới ấy. Và Đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Hoa nói rằng sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn và Bồ Tát Diệu Âm sẽ kế tiếp Đức Phật đấy thành Phật ở thế giới ấy, và tên là gì, là Diệu Âm Như Lai. Diệu Âm Như Lai, chúng ta thấy cái nhân tu gì chỉ có cúng dường gì, Chỉ có cúng dường bằng gì ẩm thực, bằng đồ dùng cá nhân, rồi bằng gì vân vân hàng ngày thôi, mà công đức của vị Bồ Tát đấy trở được cái thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, tướng hảo như trong kinh Pháp Hoa đã nói. Và đặc biệt sau này gì, vì đó nhờ cái nhân tu cúng dường ấy, Đức Phật Thích Ca nói rằng vì này chưa dừng lại đó mà còn cúng dường gì vô lượng các đức Phật về sau nữa. Khi mà viên mãn công đức, vị sẽ thành Phật, hiệu là gì, là Diệu Âm Như Lai, thành tiệu, thành Phật, và tuổi thọ gì đến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, giống như Đức Phật A Di Đà vậy. Chúng ta thấy không? Chứ không phải là chúng ta công đức làm chùa tô tượng đức chuông là không có công đức. Có công đức, nhưng mà cái công đức nó tùy theo. Nếu mà chúng ta làm mà hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề thì cái đó là gì, là công đức chân thật. Còn chúng ta cúng dường mà cầu gì, cho con được mạnh khỏe, cho con được sống lâu, cho con được giàu có, cho con được gì, trường thọ, cho con được mua may bán đắt, gặp nhiều cái này cái nọ trong cuộc sống này vân vân, thì cái đó gì là được phúc đức. Cúng dường cầu nguyện như vậy cho bản thân mình như vậy thì sẽ được phúc đức. Còn cúng dường mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hồi vô thượng Bồ Đề làm sao, nguyện là gì? Ví dụ cái tượng Phật ngọc mà thầy nói này, thầy đang phát động này, chúng ta biết một cái pho tượng to xây dựng lên sừng sững như là gì, như tôn tượng chùa chúng ta đang làm này, cao 6-70 mét như vậy. Nếu mà chỉ có cái vỏ nhìn bên ngoài là pho tượng, tạo ở bên trong á là gì, là 6 là 4 là hay là 8 hoặc là 6 vách tường như vậy, chẳng có cái gì bên trong, rỗng không như vậy, xù xì sần sùi bên trong như vậy. Chúng ta ở bên ngoài như chúng ta nhìn thì thấy thật là gì, ồ đẹp thay, đáng kính thay. Và chúng ta gì, chúng ta lễ xuống, cúi xuống vào cái tâm chân thành, đi vào bên trong thấy thì 4 bức tường không có một cái gì cả, trống không, thậm chí là gì, trong đó rất là bẩn, bụi bám đầy, không chát, không chít, không gì cả. Tâm chân thành của chúng ta mới chỉ một vài phút trước đây ở bên ngoài, nay vào trong nhìn thấy bên trong bẩn thỉu và gì, không có cái gì, trống không, 4 bức tường như vậy, giảm xuống thì 50%, thậm chí thấy không thấy quét dọn đầy bụi bẩn nữa, giảm xuống thì 90%, thậm chí còn giảm hơn nữa các bạn. Nhưng chúng ta vào trong đó thấy thì trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, nhìn bên ngoài trang nghiêm, nhìn bên trong gì, bên trong cũng trang nghiêm, cũng thanh tịnh, nhìn góc nào cũng có tượng Phật, nơi nào cũng gì, cũng có điện sáng, cũng có bát hương, cũng có tượng Phật, cũng có ban thờ vân vân, rất là trang nghiêm. Đi tầng 1 cũng phải tầng 2, phải tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lên đến tầng 10 là tầng cao nhất, là nơi gì, trái tim của Ngài, nơi ấy cũng có một pho tượng. Nhưng một pho tượng đặc biệt đó là gì, một pho tượng đặc biệt này cả đất nước Việt Nam này gì ít nơi có được. Đó là một tôn tượng gì, bằng ngọc, bằng viên ngọc bích, mà chúng ta thì thầy phải cất công sang tận ở bên gì, đất nước Canada để đi thỉnh. Ngày xưa thì Đường Tăng thì sang tận Ấn Độ đi thỉnh kinh, thầy thì sang tận đó để đi thỉnh ngọc, đích thân thầy sang. Các bạn biết không, nếu thầy mà không sang á thì nó đem cái gì, cái sự tốn kém và tác hại và vất vả cho các Phật tử rất là nhiều. Với cái khối ngọc ấy, ở Việt Nam thầy hỏi các nhà buôn đá quý ở Việt Nam á, mấy người ở Hà Nội họ chào giá cho thầy cái viên ngọc ấy, các bạn có tính ra biết bao nhiêu tiền không? 24 tấn, một viên đá 24 tấn mà 10 triệu một tấn, các bạn tính ra bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 10 triệu một cân, xin lỗi, 10 triệu một kg. Mà 24 tấn, các bạn tính xem hết bao nhiêu? 10 tấn thì sẽ là bao nhiêu tỷ? Sẽ là 100 tỷ rồi. 20 tấn là 200 tỷ, còn 4 tấn nữa là bao nhiêu? 240 tỷ đồng. Đấy chỉ là mới viên ngọc thô thôi. Thế thì mình làm sao mà với được? Đất nước Việt Nam chúng ta kinh tế thì còn khó khăn, mình cũng mặc dù mình kính Phật thật, muốn cho là cái nơi cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử có cái chỗ để quy thú, để chiêm ngưỡng, chiêm bái và đỉnh lễ thật, nhưng mà gì, quá đắt, quá xa xỉ, không thể làm được. Và thầy gì, thoái tâm và nghĩ là thôi mình không có cơ hội làm cái điều đó. Nhưng khi có các Phật tử gì, có con đi du học ở bên đó và có Phật tử người thân bên đó,
Thầy gửi cái địa chỉ cho hỏi xem tại sao về Việt Nam nó đắt như thế. Thầy gửi sang bên kia thì các Phật tử chúng ta, con cái các Phật tử, người thân các Phật tử Việt Nam chúng ta đang làm việc ở bên Canada gọi điện đến công ty hỏi, thì họ trả lời là xuống chỉ còn, họ bảo là 100 đô một kg, tức là xuống chỉ còn có khoảng 2,3 triệu thôi, đúng không? Từ chỗ 10 triệu về Việt Nam xuống còn có 2,3 triệu. Và cái ông tổng giám đốc ấy, ông nói rằng nếu mà thực sự mà làm tượng Phật, thì cái ông này chính là cái ông đã bán một cái viên ngọc hơn 18 tấn để cho một cái ông Phật tử bên Úc tạo cái pho tượng Đức Phật Thích Ca vì hòa bình thế giới rồi đó. Chính cái xưởng này, chính cái mỏ ngọc này họ đã bán cái viên ngọc ấy cho cái một cái Phật tử bên Úc và làm cái tạo cái tôn tượng vì hòa bình thế giới mà đi sang triển lãm các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam chúng ta rồi đó. Cho nên ông cũng có tâm, ông hiểu, ông nói là Việt Nam là một đất nước theo Phật giáo. Cho nên nếu thực sự cái viên ngọc này mà làm đem làm tượng Phật ở Việt Nam thì thực sự thì chúng tôi sẽ giảm giá nữa. Thầy nghe thấy cái tin như vậy cho nên thầy phải làm visa bằng được thì phải sang tận đấy. À, sang tận đấy thì gặp làm việc với người ta trực tiếp, gặp người ta lần đầu người ta không nói chuyện đâu. Hỏi người ta đưa ra xem, người ta cứ thơ lơ mặc xác cho mình xem, nữa là xem. Người ta coi như mình khách vãng lai thôi, và đi xem cho vui thôi. Có thể người ta nhìn thấy thầy còn trẻ quá, mà lại thấy là mấy cái thầy với lại mấy Phật tử Việt Nam ăn mặc thì rất là gì, đơn giản. Ăn mặc mấy cái các Phật tử, mấy Phật tử toàn mặc quần áo nâu, thầy thì mặc cái quần áo bộ quần áo nâu cũng gì sờn sờn ra nước ngoài nữa, cho nên người ta nhìn có thể người ta nghĩ là gì, sư còn quá trẻ, Phật tử đi theo thì mấy bà già làm sao mà có đủ tiền để mà mua. Có thể thế, nhưng người ta thì ngày đầu tiên đến người ta gần như không muốn tiếp, đưa ra người ta mở cửa ra cho người ta nhìn, hỏi người ta chẳng muốn trả lời nữa. Cái ngày thứ hai là hẹn họ đến tiếp. Đến ngày thứ hai á thì họ rất chân thành. Và khi tiếp xúc á, thầy có nói với cái tâm nguyện của mình là ở Việt Nam tôi đang làm cái pho tượng nó lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng mà tôi muốn cái pho tượng ấy nó có linh hồn. Tôi chỉ vào ngực nó mà lại chỉ vào ngực cái ông chủ tịch, ông tổng đốc ấy, bảo là giống như anh. Cơ thể của anh có mạnh khỏe, có tồn tại được là gì? Do trái tim. Trái tim là gì? Là một cái cơ quan ở trong một cái bộ phận trong cơ thể của anh gì để dẫn và đưa máu lên nuôi toàn bộ cơ thể của anh, nó rất quan trọng. Và tất cả con người Á Đông của chúng tôi á thì rất gì? Rất chú trọng đến gì? Đến trái tim. Cho nên á, nếu mà anh tạo điều kiện, chúng tôi thì không có nhiều tiền, anh tạo điều kiện anh phát giá mà chúng tôi thấy là có thể về vận động nhân dân tín đồ Phật tử ở đất nước tôi mà thỉnh được, thì chúng tôi thỉnh cái viên ngọc này về, chúng tôi tạc một cái pho tượng, chúng tôi thì đem yểm tâm và thờ ở cái tầng cao nhất ở cái đại tượng, tức là nơi gì, nơi ngực của gì, nơi trái tim của cái pho tượng cao nhất Đông Nam Á đó, để làm cái biểu tượng hòa bình cho gì, cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Mình nói như thế mà cái bắt đầu anh gì, anh ấy qua phiên dịch một cái, anh ấy rơm rớm nước mắt và anh cảm động. Anh ấy nói là gì, anh ấy nói là gì, tôi rất là vui, tôi rất là cảm động. Thầy ở từ Việt Nam sang đây đã làm đội xa như vậy rồi mà lại gì với cái tâm nguyện như thế thì chúng tôi rất là vui. Và các bạn biết anh ta phát giá thế nào không? Từ chỗ 100 đô một kg anh ta phát xuống là gì, 400 đô một kg, 40 đô một kg, xin lỗi. Đó, và từ 40 đô một kg thì thầy thống nhất rồi, thì mấy hôm sau thầy bận thầy đi về trước, không thể ở chờ đấu giá được, bên đất nước họ phải đấu giá, thì không như Việt Nam chúng ta thích một cái là gì, viên này để cho tôi, hai bên thỏa thuận với nhau là xong, bên kia không, vẫn phải ra đấu giá. Và ra đấu giá thì khi ra đấu giá thì bây giờ lại đấu giá thì mình, cái người Việt Nam của chúng ta là thế, cái tặc tè thêm một bớt hai kiểu thế. Mấy Phật tử bên kia hỏi rằng thầy ơi, cứ để cho con, để chúng con bỏ thấp đi một chút và thương lượng với nó xem. Thì con thấy nó cũng nhiệt tình cho nên là thương lượng là thì thôi Phật tử bên kia làm là làm, bớt được cho nhân dân, cho tín đồ mình, cho chùa được bao nhiêu thì nhân dân tín đồ Phật tử mình á đỡ đi gánh nặng bấy nhiêu. Thế các Phật tử bàn nhau thôi thì bỏ rồi 35 thôi. Bỏ 35 xong lúc đầu ra thì nó không muốn để đâu, xong rồi Phật tử ra là mấy Phật tử cứ thế là lấy Phật ra để nói. Cứ thế nói thầy sang tận đây thế, thầy thế này, thầy nhiệt tình thế này kia, rồi thôi các ông rồi để về Việt Nam rồi sau này để làm cái việc tâm linh này á, thì Phật sẽ gì, sẽ độ cho được mạnh khỏe, làm ăn công ty phát đạt, gặp nhiều may mắn, Vì nó là một người hiểu Phật rồi, cho nên thì nó bàn với nhau xong, nó bảo thì thôi, quyết định để cho Việt Nam, để cái pho, để cái viên ngọc này về Việt Nam, để tạo cái pho tượng để gieo duyên cho tín đồ Phật tử và tăng ni Việt Nam, cũng như trên thế giới có duyên về Việt Nam đi du lịch và đến đó chiêm bái. Và chúng ta biết rồi, chốt lại gì, từ cái chỗ gì 10 triệu một kg xuống 2 triệu 3 một kg, bây giờ xuống gì chưa đầy 1 triệu một kg. Đó. Và chúng ta phát nguyện làm cái điều tất nhiên, ở đấy là mua tại đấy thôi, còn công chuyển về nữa, còn đóng thuế nữa, đóng thuế bằng 1/4 các bạn ạ. Về Việt Nam chúng ta đóng thuế bằng 1/4 cái số lượng ngọc ấy. Ở Việt Nam chỉ có một chữ ký thôi, ăn dày thế. Nhập cảng hải quan thôi, nhập vào hải quan thôi có một chữ ký thôi, ăn dày thế. Thầy đang bảo là thôi, chắc là mấy hôm nữa thì kêu Thủ tướng làm cái đơn kính gửi Thủ tướng và Bộ Tài chính và chỗ sở thuế, chỗ cục thuế. Và xin là đây là không phải là cái, đây là cái công trình nhập về cái viên ngọc đó về làm công trình tâm linh, làm pho tượng Phật để cầu cho quốc thái dân an, làm cái chỗ sở y cho tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng ta chiêm bái và tu tập, chứ không phải là làm để kinh doanh. Thì chúng ta thấy ngôi chùa Khai Nguyên là không kinh doanh, không bất cứ kinh doanh cái gì. Cơm Phật tử đến ăn không phải trả tiền, xe đến lễ không phải trả tiền vé, đúng không? Không phải trả tiền bất cứ một cái gì cả. Ngôi chùa là của dân xây dựng thì cũng là để phục vụ nhân dân. Đây thực sự là một ngôi chùa gì? Ở miền Bắc chúng ta tìm một ngôi chùa lớn mà đi đến không phải trả bất cứ một phí vé, một phí, một lệ phí gì ạ, kể cả vé tham quan thắng cảnh, vé đỗ xe, rồi ăn cơm, vân vân. Không có đâu. Ít lắm. Một ngôi chùa lớn mà làm được cái điều đó thì ít lắm các vị. Cho nên đây là ngôi chùa của dân. Thực sự như lời bác nói là gì? Làm việc là gì? Do dân và vì dân. Đó, kiểu nó như thế. Thực sự là phải do dân và vì dân. Chúng ta làm bất cứ một cái gì mà nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ các bạn biết, nếu mà hàng năm thầy chỉ cần bán cái giữ cái vé xe thôi, một năm có thể được 1-2 tỷ tiền vé xe, nhưng mà không làm điều đó. Nếu mà cơm á, các bạn tự ăn mà muốn người thu tiền khoảng 20.000 thôi á, một năm cũng được vài tỷ cái tiền gì ạ, tiền Phật tử ăn cơm ở chùa, nhưng cũng không làm điều đó. Vì sao? Vì tất cả cái ngôi chùa này, từ cái bàn gạch này, từ cái mic thì đang cầm này, từ cái bàn thì đang ngồi, từ cái cốc nước để ở đây, đều là của đàn na tín thí mang đến đây để cúng dường hết. Vậy tất cả cái gì ở ngôi chùa này, từ những cành cây, từ những cái cây đến gì, hòn gạch đến những hòn đá trong ngôi chùa này, đều là qua của gì? Đàn na tín thí thập phương và nhân dân xây dựng lên. Các thầy chỉ là người ở đây để hô hào công đức và gọi là gieo duyên cho mọi người thôi, chứ không phải là của các thầy. Cho nên mình không có quyền để lợi dụng cái việc đó để làm lợi ích cho bản thân. Vì vậy mà phát nguyện làm cái tôn tượng Phật Ngọc ấy, bên ngoài nhìn vào bề ngoài của tôn tượng thì chắc chắn chúng ta đều phải cúi đầu rồi. Vào bên trong chúng ta thấy gì? Trang nghiêm thanh tịnh từ tầng 1 cho đến tầng 10, đến cái nơi cao nhất đó là gì? Nơi có trái tim của Đức Phật. Chúng ta vào đó mà thấy một cái tôn tượng, phải nói là hiếm có, khó gặp. Cái gì nó quý, nó hiếm thì gọi là bảo mà. Tam bảo thì đây là Phật bảo, thì chúng ta tạo một cái tôn tượng gì hiếm có ở Việt Nam. Mà đặc biệt là gì? Không chỉ nó quý ở cái chất lượng, chất liệu, mà còn phải làm gì? Trang nghiêm, đầy đủ cái tướng hảo của Ngài, phải đẹp, phải nhìn vào, phải mọi người ai cũng phải gì? Khởi cái tâm thành kính trước tôn tượng của Ngài nữa thì mới như vậy mới thành công. Cho nên có công đức hay là phúc đức, nếu như mà chỉ cúng dường á để cầu nguyện sức khỏe, bình an, giàu có vân vân, thì người đó là gì? Cúng dường để cầu phúc đức, thì cái phúc đó là phúc báo gì? Nhân thiên. Phúc đó không chân thật. Phúc đó có hưởng, được hưởng, nhưng mà giống như người gì? Người tiền vào ngân hàng và đến tháng là đi lấy lãi mà thôi. Đó gọi là phúc đức. Còn ở đây trồng công đức là sao? Chúng ta nguyện đem cái công đức cúng dường tôn tượng Phật Ngọc này, nguyện rằng bất cứ ai đến ngôi chùa này nhìn thấy cái tôn tượng này, được đỉnh lễ cái tôn tượng của Ngài, Nguyện người đó gì? Dần dần được tiêu trừ phiền não, tăng trưởng thiện căn. Người đó dần dần sẽ được phá mê khai ngộ. Người đó dần dần sẽ trở thành một đệ tử tại gia của Phật. Dần dần sẽ trở thành đệ tử xuất gia của Phật. Dần dần người đó sẽ được chứng gì? Quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nhân đến thành Bồ Tát. Và người đó gì? Sẽ thành Phật trong những kiếp tương lai để phổ độ chúng sinh. Vậy theo các bạn nghĩ, đó là phúc đức hay là công đức chân thật? Công đức chân thật. Cái điều quan trọng của chúng ta hiểu, cái đồng tiền chúng ta bỏ ra để làm gì? Nếu chúng ta bỏ ra để kinh doanh, để cầu cạnh á, thì đó là phúc đức. Ví dụ thầy xây cái ngôi chùa này lên á, để là xây xong thì để thầy bán vé, thầy kiếm tiền. Cái gì thầy cũng nghĩ ra cái cách để kinh doanh, để kiếm tiền á, thì đó không phải là xây chùa để tạo công đức, mà xây chùa để tạo gì? Tạo phúc đức. Và thầy hưởng hết. Thầy hưởng hết ở cuộc đời này. Sau khi chết đi có cái thầy gì? Tham lam á, thì thầy đọa vào trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, làm thân gì? Thân châu bò để kéo cày trả nợ cho đàn na tín thí. Đó là gì? Công đức. Thầy hưởng hết một đời này rồi. Thầy xây dựng lên to đẹp và thầy với chư tăng trong chùa này hưởng thụ. Đó. Hưởng hết rồi thì gì? Sẽ bị đọa vào trong ba đường ác. Nhưng còn không hưởng, để lại đó, thì cái công đức ấy nó còn đi theo mình hết đời này qua kiếp khác. Và cho đến bao giờ mình phát nguyện thành Bồ Tát Đạo, cho đến thành Phật thì viên mãn công đức để độ chúng sinh, thì đó là công đức chân thật. Khác nhau ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ mình mong cầu cho bản thân, hay là mình cầu cho, mình nguyện cho tất cả chúng sinh. Nếu nguyện đem dâng cái đó cho tất cả chúng sinh thì đó chính là gì? Là công đức chân thật.
Một bạn nữa hỏi là: A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con không biết đó có phải là nghiệp của mình không ạ? Khi con tức giận một việc gì đó, đôi lúc chính con không thể làm chủ, chính con không thể kiềm chế được câu nói của mình. Con mong quý thầy giải đáp cho con ạ. Con nên làm thế nào để hạn chế được nhất sự tức giận không hay đó ạ? Con xin cảm ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Nhà Phật gọi là gì? Gọi như vậy là mê. Mê có nghĩa là gì? Là chưa tỉnh á. Nếu mà chúng ta tỉnh rồi á, tức là chúng ta giác. Chứ tỉnh á gọi là gì? Gọi là giác. Nếu chúng ta giác ngộ rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được gì? Được bản tâm mình. Làm chủ được bản tâm mình thì chúng ta mới làm chủ được gì? Ý nghĩ và lời nói, hành động của mình. Còn nếu chúng ta còn mê á, thì chúng ta chưa làm chủ được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Cho nên cái trường hợp này theo như nhà Phật gọi là chúng ta còn mê. Vậy muốn làm chủ được á, thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Phải điều trị tâm. Phải điều trị tâm bằng cách nào? Có nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta chịu khó đọc tụng kinh điển của những Đức Phật. Đặc biệt là gì? Bạn này nên đọc kinh Nhân Quả mà Đức Phật nói, nên tìm hiểu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật. Khi các bạn tìm hiểu được, các bạn giác ngộ về giáo lý nhân quả rồi á, thì bắt đầu khi chúng ta khởi tâm suy nghĩ, cất chân động tay để hành động, hoặc là gì, hoặc mở miệng phát ra lời nói, chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì? Cái nhân ác bằng lời nói hay hành động hoặc ý nghĩ mà chúng ta khởi ra ngày hôm nay thì chắc chắn nó sẽ thụ quả báo ở gì? Ở ngày mai. Cho nên chúng ta không dám để nó khởi ra, và không dám để nó phát ngôn ra, và không dám để nó hành động ra. Đó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên bạn này nên đọc và nghiên cứu sâu về kinh Nhân Quả của Đức Phật. Học, muốn học cho nó nhớ, các bạn có thể xem trong cái truyền tranh Nhân Quả để cho nó nhớ nữa. Và khi như vậy thì chúng ta thấy học như thế, tức là học từ căn bản, chữa đúng bệnh, gọi là giống như là ở trong những người làm ngành y, người ta gọi là đúng người đúng bệnh. Người mà bị bệnh đau bụng thì phải cho uống thuốc đau bụng, người bị bệnh đau đầu cho thuốc đau đầu. Trường hợp bạn này như vậy, hỏi câu hỏi này như vậy, thì bạn nên, thầy cho bạn một cái gói thuốc, đó là đọc kỹ kinh Nhân Quả và chịu khó niệm Phật nữa.
Nếu có thời gian thì bạn nên đọc kinh Địa Tạng nữa, nên đọc kinh Địa Tạng hàng ngày nữa, thì một thời gian sau thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn dần dần tĩnh lại. Và một cái việc nữa khiến cho qua con đường ăn uống của chúng ta, tức là bạn này, bớt ăn gì, hành là một này, hẹ này, tỏi này, kiệu và hành tây, năm loại này bạn bớt ăn đi, thậm chí không ăn nữa, thì cái tâm của bạn dần dần nó cũng gì, cũng tĩnh lại. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là hành, hẹ, tỏi, kiệu, nếu mà ăn sống á thì tăng gì, tăng thêm cái lòng gì, lòng sân hận, mà ăn chín á thì tăng lên gì, tăng thêm dục vọng, tăng thêm gì, dòng dục, tức là lòng dâm đó, tâm tăng thêm cái tính dâm dục. Nếu mà ăn chín, ăn sống á thì tăng thêm gì, tăng thêm cái sự sân hận. Đấy là về ăn uống. Chúng ta bớt đi một thời gian cho thầy. Bạn này về có thể thử cho thầy khoảng độ tầm 1 cho đến 3 tháng. Thứ nhất là đọc kinh Nhân Quả, thứ hai là niệm Phật, và thứ ba có thể đọc cái kinh Địa Tạng nó càng tốt. Và đặc biệt về ăn uống, thứ tư đó là không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, ăn kiệu và hành tây. Năm thứ này không ăn cho thầy thì sau 3 tháng bạn thấy cái sự sân hận ở trong tâm bạn á, nó giảm đi rất nhiều. Và cái sự nóng giận phát ra lời nói của bạn rất dễ được gì, được kiềm chế. Rất dễ kiềm chế. Đấy, thầy xin trả lời câu hỏi đó như vậy.
Câu hỏi thứ hai, bạn hỏi là gia đình con thì vẫn ăn mặn. Mỗi khi con đi học từ xa về thì đều giết mổ gà vịt. Con muốn nói với gia đình rằng không nên làm vậy, nhưng không biết diễn giải như thế nào cho gia đình hiểu ạ. Cái này nó cũng rất khó. Nó phải từ từ và từng bước. Trong như nhà Phật nói là gì? Nó phải đủ duyên nữa. Nó phải đủ duyên. Nói như thế nào? Nếu mà chúng ta chưa có một cái chưa ăn chay trường được là thứ nhất này. Mà chúng ta ăn chay trường mà chúng ta vẫn duy trì được sức khỏe là một này. Vẫn học hành bình thường, thậm chí còn giỏi hơn này, là thứ hai này. Và tinh thần của chúng ta thì vẫn minh mẫn, vẫn sáng suốt, bình thường thậm chí vẫn tốt hơn này, là thứ ba. Những cái yếu tố đó để chúng ta thì chúng ta có thể thuyết phục được người thân của chúng ta, những người xung quanh chúng ta đừng có giết mổ và ăn chay, thì vẫn đảm bảo sức khỏe, đảm bảo trí tuệ, vẫn đảm bảo công việc, vân vân. Nhưng mà cái điều này rất là khó. Ở một cái đất nước chiếm đến thì khoảng độ tầm 90% những người ăn mặn như ở Việt Nam chúng ta, quả thật là khó. Còn ở Ấn Độ á, thì các bạn biết là ở Ấn Độ chiếm khoảng độ 65-70% dân số Ấn Độ ăn chay trường luôn các bạn ạ. Thầy đi sang bên Ấn Độ 15 ngày, đi cả suốt ngày ở trên đường phố rồi nông thôn của Ấn Độ vân vân, chỉ gặp duy nhất có một nơi họ bán thịt gà. Cũng chỉ có 2-3 con gà rồi họ mổ xong rồi họ treo lên cũng có chẳng quầy chợ chúng ta. Duy nhất thì có một quán bán thịt gà và mấy miếng thịt lợn. Họ không có nhiều thịt cá bày ra đường bán cho chúng ta này, vì dân số của họ 65-70% ăn chay. Người dân thường cũng ăn chay. Ra chợ chỉ có thấy những rau dưa củ quả vân vân thôi. Nếu các bạn mà muốn sinh vào muốn làm cái cư dân của một cái đất nước nhiều ăn chay như vậy, hãy tu đi để kiếp sau sinh sang đó. Hoặc là kiếp này có thể đấy, các bạn sang đó du học và có thể sinh sống ở đó, thì các bạn sẽ thấy thì ăn chay và khuyên người ăn chay rất là dễ. Nhưng mà thầy nói trước, ở Ấn Độ văn phong tục văn hóa của họ khác rất xa Việt Nam chúng ta. Người dân thành phố thì rất văn minh, rất giàu có. Nhưng ở nông thôn thì người dân rất nghèo, rất khổ và rất lạc hậu nữa. Cho nên bạn hỏi là ở đây thì làm thế nào để, không biết làm cách nào để khuyên gia đình không giết mổ nữa. Cái điều này thì thầy khuyên là nên gì? Bạn có thể có nhiều cái cách, ví dụ như là có một cái băng giảng nào nói về nghiệp báo, về sát sinh, mà bạn nghe thấy hay bạn lựa cái đoạn đó về để có vào điện thoại của mình nhé. Lúc đi về, lúc ăn cơm, hoặc nếu mà ngồi rối thấy bố mẹ mình ngồi uống nước vui vẻ ở trong gia đình nhà mình nhé, mẹ già vờ mình mở xuống mình đi qua đó, hoặc là mình ngồi đấy mở vừa vừa đó, đừng có to quá,
Mình cứ ngồi đấy, cứ giả vờ ngồi đấy gần gần đấy thì cha mẹ nghe. Nghe câu được câu không vài lần như thế. Tự nhiên mình cứ mở mình cố tình nhưng mà để coi như là mình tự nhiên đi qua cái đoạn đó và mình có thể ngồi đó để cho cha mẹ mình nghe qua cái đoạn đó. Cái này cũng có rất nhiều người làm được cái điều đó. Ví dụ như là chồng không tin Phật Pháp, nói vợ đi chùa là mê tín dị đoan, hoặc là bố mẹ không tin Phật Pháp, nói con đi chùa là mê tín dị đoan. Thầy cũng bày cái cách đó cho một số các Phật tử và một số thì các bạn sinh viên về làm cái điều đó, vừa mở những cái băng giảng nói về nhân quả, nói về Đức Phật và nói về kể cả vấn đề ăn chay cũng có rồi. Thế một số những người phản ánh lại là gì? Rất hiệu quả. Làm như thế rất hiệu quả. Cách đây mới khoảng hơn một tháng, hai vợ chồng ở dưới Hà Nội đi lên đây. Chồng ngày xưa làm công an, cũng rất là to, làm đến cái chức đại tá ở trong Bộ Công an, làm ở trên Bộ Công an. Vừa nghỉ hưu xong mấy năm nay. Và vợ thì trước đây cứ phải trốn đi chùa. Khi ông còn đang làm mà cứ trốn đi chùa, không dám nói là đi chùa. Sau khi ông nghỉ hưu được 1-2 năm á, thì năm ngoái thì bà có lên đây tham dự cái khóa tu Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm 1-2 lần. Nhưng về thì bắt đầu thì ông mới biết được. Thì đi cả một ngày mà về ông biết được. Bảo đi nói dối, đi bạn bè, phải đi về quê, đi gì đó. Có hôm thì nói là đi ra chợ xong rồi trốn đi một nửa ngày xong rồi mới về. Kiểu như thế thích quá, nhưng mà ông chồng ông ấy cấm không cho đi, cho nên không thể nào mà xin đi được. Sau khi bắt đầu thì một lần thầy bảo là về lấy cái điện thoại ra cóp một cái đoạn mà có cái bài giảng của thầy nói về mấy ông thiếu tướng, trung tướng và đại tá trong quân đội cũng lên chùa và quy Tam Bảo ấy. Mở cái đoạn đó ra, vô tình đi qua đi lại thì cho ông ấy nghe. Và lúc đầu bà ấy mở thì đi qua ông ấy thì không thấy phản ứng gì. Lần thứ hai cũng không thấy phản ứng gì. Và lần thứ ba khi mà lên trên phòng ngủ á, thì ngủ hai vợ chồng ngủ cùng phòng đó, cho nên á, bà vào trước, bà đem mở trước ra, bà để đấy, thấy ông ấy vào cũng không thấy ông nói gì. Và dần dần á, thì bắt đầu thì lúc đi ngủ á, bà cái mở cái băng giảng Kinh Địa Tạng của thầy bà nghe, mở nhỏ nhỏ thôi, và cũng không thấy ông nói gì. Và một hôm á, thì không hiểu làm sao ông biết được, hay là ông xem trên mạng hay như thế nào ông biết được. Thế ông hỏi bà là mấy hôm nữa là trên chùa là có pháp hội, tức pháp hội đầu năm vừa rồi đó, pháp hội đầu năm nay đó, pháp hội tháng riêng đó, pháp hội cầu an tháng riêng đó. Tự nhiên ông hỏi là thế mấy hôm nữa rồi trên chùa thầy tổ chức pháp hội có lễ cầu an, thế bà có lên thì bà lên. Đó. Các cụ ngày xưa nói là mưa dầm thấm lâu, có cần nói cái gì đâu. Không cần nói cái gì, tự nhiên ông bảo là không biết ông xem thông tin ở đâu, hay là ông chắc là cha chết trên mạng, ông mới hỏi. Ông ấy biết thì ông ấy bảo là mấy hôm nữa là trên chùa có cái lễ cầu an, bà có muốn đi thì đi. Nghe ông chồng nói như vậy bà vui quá, thế bà mới bà lúc đó mới nói với ông chồng là ừ thì đấy mấy hôm nữa thì ông ở nhà trong nhà cho tôi đi. Không chỉ đi một ngày mà đi được cả ba ngày luôn, ông cho đi cả ba ngày, tất nhiên là phải sáng đi tối về chứ không cho ngủ trên chùa, thì về tối còn là cơm nước cho ông. Nhưng mà dù sao đấy là cái bước đầu tiên. Và đến rằm tháng 7 vừa qua thì hai vợ chồng đi lên chùa để lễ, ông lễ được một ngày. Chúng ta thấy đấy là cũng là một cái cách mà chúng ta có thể thuyết phục gia đình người thân của mình có cái niềm tin. Mình có thể không đủ cái phước, không đủ cái gì, cái định tâm, không đủ cái trí tuệ, không đủ cái công đức để nói cho họ nghe, thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp đó, và rất rất nhiều những phương pháp khác nữa. Chúng ta có thể xem ở trên các bài giảng của các quý thầy cho chúng ta những kinh nghiệm ấy. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên bạn này là cứ từ từ đi, mình cứ sống cho nó tốt và làm cho nhiều việc tốt. Sau này bạn có uy tín ấy, hôm nay bạn chưa nói được, năm nay chưa nói được, nhưng ngày mai bạn sẽ nói được, sang năm bạn sẽ nói được, hoặc vài năm nữa bạn sẽ nói được. Khi bạn có uy tín, bạn có công ăn việc làm ổn định, bạn có địa vị trong xã hội và có vị thế trong gia đình, bạn nói gia đình sẽ nghe. Bây giờ thì chưa. Bây giờ chúng ta là cần phải học và làm cho nó tốt.
Trên cái cương vị của một sinh viên, một người con, sau này chúng ta có thể mới lái được gia đình chúng ta. Đừng có vội vàng bất cứ một cái gì. Có bạn thì về thì chống đối lại bố mẹ luôn. Đó là ôi dồi ôi, sát sinh là tội, sát sinh là đọa địa ngục đấy. Thế này thì bố mẹ hỏi là thế nào mà mày lại nói thế? Bảo con lên chùa con nghe thầy giảng là sát sinh là phải tội đấy, sát sinh là đọa địa ngục đấy. Bố mẹ làm như thế bố mẹ sau này sẽ đọa địa ngục đấy, vân vân và vân vân. Và bố mẹ hỏi lại mà mình không trả lời được, và mình chỉ nói là thầy nói thế. Bố mẹ lại nghĩ ồ cái ông mấy ông thầy đó mê hoặc lòng người, mấy ông thầy đó là mê tín dị đoan, mấy ông thầy đó thế này thế khác thế kia, vân vân. Và cuối cùng thì mình không giáo hóa được, không cảm hóa được bố mẹ người thân của mình, ngược lại lại vì bố mẹ mình cấm đi chùa nữa, mà chúng mày đi chùa là mê tín dị đoan, mấy ông thầy biết cái gì đâu mà ông thầy nói linh tinh vớ vẩn, ăn chay làm sao đủ sức khỏe để mà sống, làm sao đủ sức khỏe mà học. Cả thế cái đất nước này mà ai cũng ăn chay hết á thì bao nhiêu con vật nuôi ra để cho ai, hay là những cái con vật đó thì nó rồi thì thậm chí là nó không chết mà nó cứ sinh sôi nảy nở ra, thì con người chúng ta thì còn mất đất mất chỗ sống với nó, vân vân và vân vân nữa. Họ có rất nhiều lý luận, nếu chúng ta chưa đủ cái đạo hạnh, chưa đủ trí tuệ để nói thì tốt nhất là gì? Cứ từ từ từng bước một, tự mình cải đổi, tự mình sửa đổi cái cho mình trước đã, sau này khi duyên đến chúng ta sẽ thay đổi được họ.
Các bạn hỏi là muốn nghiên cứu về thiền, muốn hỏi về thiền. Ở thiền ở đây thì ở trong Phật giáo chúng ta cũng có rất nhiều cái phương pháp thiền, nhưng mà chung quy lại thì có hai cái thiền phái chính, đó là thiền gọi là thiền tổ sư và thiền nguyên thủy. Thiền tổ sư á, thì chúng ta khi nói đến thiền tổ sư hay còn gọi là đại thừa thiền á, thì cái thiền này chúng ta thì học về lịch sử Phật giáo thì chúng ta thấy là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo, sau khi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật á, ngài cũng dạy các loại thiền. Từ sơ thiền cho đến tứ thiền bát định cho các đệ tử của ngài. Và sau này thì khi mà đại chúng mà học tu tập lâu năm rồi á, thì chúng ta thấy về cái ở bên cái truyền thống cũng như là lịch sử truyền thuyết và lịch sử của thiền tông á, chúng ta thấy một hôm là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại núi Linh Sơn vân tập đại chúng và đại chúng vân tập chung quanh ngài. Thì bây giờ thì ngài không nói một điều gì cả, ngài cứ ngồi yên lặng như vậy. Đại chúng thấy Đức Thế Tôn ngồi trang nghiêm yên lặng như vậy thì mọi người cũng ngồi yên lặng. Và được một thời gian lâu thì ngài mới bắt đầu là cầm một cái bông hoa sen lên. Khi mà cầm một bông hoa sen lên, ngài dơ lên thì tất cả các đệ tử, duy nhất có ngài Đại Ma Ha Ca Diếp là người đại đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất, gọi là chúm chím mỉm cười. Và sau khi ngài Ma Ha Ca Diếp chúm chím mỉm cười đó thì Đức Phật mới nói rằng ta có một cái pháp môn, nay đem truyền riêng ngoài giáo. Lấy tâm để truyền tâm, tức là lấy từ tâm của Đức Phật để truyền vào cho tâm của đệ tử, tức là dĩ tâm truyền tâm. Ở trong chữ Hán ấy, gọi là dĩ tâm truyền tâm, tức là lấy tâm truyền tâm. Nay đem truyền cho hay là đem trao cho gì? Ma Ha Ca Diếp. Và bắt đầu từ đó, sau này Ma Ha Ca Diếp Đức Phật nhập Niết Bàn đi thì Ma Ca Diếp trở thành sơ tổ của Thiền Tông, gọi là Thiền Tông Tổ Sư đó, hay còn gọi là Đại Thừa Thiền đó. Và sau này Ma Ca Diếp truyền xuống cho vị tổ thứ hai, đó là A Nan. A Nan dần dần truyền dần cho đến tổ 27 là tổ Bát Nhã Đa La. Và tổ Bát Nhã Đa La truyền cho vị tổ 28, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và chúng ta thấy là Bồ Đề Đạt Ma
Ngài chính là người gốc Ấn Độ và sau này đi sang Trung Hoa truyền đạo. Và vào thời nhà Lương, vua Lương Vũ Đế ở bên Trung Quốc, sau khi sang tới nhà Lương ở bên Trung Quốc truyền đạo thì vua Lương Vũ Đế có mời ngài vào cung để hỏi đạo, nhưng mà do cái nhân duyên không khế hợp cho nên là ngài lại đi sang nước Ngụy. Ngài Bồ Đề Đạt Ma lại sang nước Ngụy ở trên núi Tung Sơn và lên trên hang động Thiếu Thất và ngồi thiền nhập định ở trên đó 9 năm trời, gọi là cửu niên diệt bích, tức là 9 năm trời xoay mặt vào trong vách núi để chờ thời cơ, chờ cái người mà có cái căn tính, có cái nhân duyên đặc biệt để lĩnh ngộ được cái tâm tông của Đức Phật truyền xuống, tổ tổ truyền nhau cho đến ngài là thứ 28. Và một hôm thì cũng có một vị đại tướng quân, trước đây vốn là một đại tướng quân nhưng sau này ngộ đạo và xuất gia và đi đến tìm cầu pháp nơi ngài. Ngài vị đó sau này chính là ngài Tuệ Khả, hay còn gọi là tổ Tuệ Khả, đắc pháp nơi ngài Bồ Đề Đạt Ma. Có nghĩa là sao? Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa thì là sơ tổ, ở Ấn Độ thì ngài là tổ 28, sang Trung Hoa thì là tổ sơ tổ, truyền cho Tuệ Khả là nhị tổ, Tuệ Khả truyền cho ngài Tăng Sán là tổ thứ ba, ngài Tăng Sán lại truyền cho tổ thứ tư là ngài Đạo Tín, ngài Đạo Tín truyền cho tổ thứ năm là ngài Hoằng Nhẫn, ngài Hoằng Nhẫn lại truyền cho tổ thứ sáu là lục tổ Huệ Năng, và từ lục tổ Huệ Năng về sau thì truyền cho rất nhiều các đệ tử nổi tiếng, và bắt đầu cái Thiền Tông Trung Hoa, hay còn gọi là Thiền Tông Tổ Sư Thiền đó, bắt đầu là phát triển rầm rộ từ đó. Và chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta Phật giáo du nhập từ nửa đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên, ở thời Tam Quốc thế kỷ thứ hai, thứ nhất thứ hai đó, chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta cũng có một vị thiền sư rất nổi tiếng tu theo, tất nhiên thời đó là tu theo chưa phải là tổ sư thiền, gọi là mình cứ gọi là thiền nguyên thủy đi, đó chính là ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội chính là vị tổ sư chứng đắc về thiền và rất am hiểu về giáo lý Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật. Vì bố của ngài Khương Tăng Hội là người nước Khương Cư, tức là người Tây Trúc, người Ấn Độ bây giờ đó, còn mẹ là người Việt Nam. Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam của ngài Nguyễn Lang, Nguyễn Lang tức là bút danh của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, và quyền lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Tháp cũng có ghi rất rõ, khá rõ về câu chuyện của ngài Khương Tăng Hội. Và sau này thì ngài sang Đông Ngô, thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngài sang Đông Ngô truyền bá Phật giáo cho vua Ngô Tôn Quyền. Ngô Tôn Quyền là người tín Phật đầu tiên của nhà Ngô. Và sau này thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta Phật giáo bắt đầu có các vị thiền sư từ ở đất Giao Châu, tức Giao Chỉ chúng ta, truyền sang kinh thành đất nước Đông Ngô, thời Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô đó, thì chúng ta thấy. Nhưng mà phải đến năm 544, bây giờ ngài Tam Tổ Tăng Sán, tức là đệ tử của ngài Nhị Tổ Tuệ Khả, có một ngài độ cho ngài Tăng Sán, thì ngài Tăng Sán lại độ cho một cái vị đệ tử là người gốc Ấn Độ đi sang Trung Hoa xuất gia và tu thiền. Và sau khi đắc được thiền thì ngài lại sang Việt Nam chúng ta truyền đạo, lại không ở Trung Quốc, mà không quay về Ấn Độ, mà sang Việt Nam truyền đạo. Ngài ở cái chùa Dâu, đến chùa Dâu ở Thuận Thành Bắc Ninh bây giờ đó, đấy chính là cái trung tâm Phật giáo của Giao Chỉ, quận Giao Chỉ chúng ta ngày xưa. Ngày xưa chúng ta nhớ là lúc đó chúng ta mới chỉ là một quận đấy nhé. Đó, năm 544 ngài đến chùa Dâu và thành lập lên một cái thiền phái gọi là thiền phái Tỳ Ni Đa Liêu Chi, mang tên của ngài. Ngài có tên là ngài vị thiền sư đó có tên là Tỳ Ni Đa Liêu Chi, năm 544. Và bắt đầu Thiền tông Việt Nam chúng ta cũng phát triển từ đó. Đến năm 820 thì lại có một vị thiền sư nữa từ Trung Hoa sang, ngài tên là Vô Ngôn Thông, sang ở chùa Kiến Sơ ở bên gần cái chỗ làng Phù Đồng, đền Phù Đồng thờ Đức Phù Đồng Thiên Vương đó, ngay ở cái chùa đó. Và bắt đầu từ đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu phát triển cái thiền tông rất là mạnh mẽ. Và đặc biệt là sang đến thời Lý và thời Trần thì gần như là những người xuất gia đều là tu thiền, vị nào cũng tu thiền, vị nào cũng tu thiền cái thời đó. Cho nên chúng ta đọc về lịch sử chúng ta toàn thấy các vị đó toàn là tịnh độ, có thế tu tịnh độ mấy đâu, có tu tịnh độ nhưng mà chỉ là kiêm tu thôi. Nhưng còn thời đó thì gọi là thiền tông Phật giáo Việt Nam là rực rỡ. Cho nên chúng ta đọc trên những cái quyển sách về lịch sử Phật giáo chúng ta toàn thấy là thiền sư đấy, đều là thiền sư, những vị thiền sư. Và cái phương pháp thiền tổ sư ấy chính là cái phương pháp thiền gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật mà Đức Phật đã trao truyền cho Ma Ca Diếp chứng đạo và đã ngộ đạo và đã chứng thiền ấy. Chúng ta không thể nào mà có thể mà nhìn bằng con mắt thường hay là những cái suy nghĩ thường tình của thế gian mà có thể hiểu được. Ví dụ như Việt Nam chúng ta có những vị tu thiền và chứng đạo xong rồi thì ngài lại để tóc lại sống như những vị tại gia bình thường, nhưng ngài vẫn hành đạo, vẫn ở trong chùa, nhưng mà ngài để tóc như những người tại gia, để tóc dài ra những người tại gia và ngài hành đạo. Nhưng cũng có những vị thiền sư chúng ta thấy các ngài sau khi chứng đắc cái tâm tông của tổ sư thiền rồi ấy, thì ngài không ở trong chùa nữa mà ngài đi ra ngoài xã hội, ngài làm tất cả các công việc để độ chúng sinh, để giúp đời, vân vân. Nên chúng ta không thể nào biết được cái tâm lượng của các ngài được. Hoặc là cũng có những vị thiền sư các ngài thì hiện ở tại gia như là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ ở nhà thời triều đại nhà Trần của Phật giáo của Việt Nam chúng ta vậy. Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi là một vị đại Bồ Tát tái thế, nhưng mà ngài thì hiện là một vị cư sĩ tại gia. Đấy là về thầy nói sơ qua về cái thiền tổ sư như vậy. Còn cái thiền nguyên thủy thì chúng ta thấy là hay còn gọi là thiền Phật giáo tiểu thừa đó, còn có một cái tên người ta gọi nó, nhưng mà ngày xưa thì gọi thiền tiểu thừa, nhưng bây giờ gọi là thiền nguyên thủy. Tức là những cái phương pháp tu quán như là quán sổ tức, tức là đếm hơi thở này, rồi quán thân bất tịnh, quán tâm vô tường, quán thụ thì khổ, quán pháp vô ngã, vân vân. Đấy là các phương pháp mà Đức Phật đã dạy ở trong các bộ kinh A Hàm, các bộ kinh A Hàm hay là kinh Nikaya. Về bên Phật giáo nguyên thủy thì gọi là các bộ kinh Nikaya, thì Đức Phật dạy về các phương pháp tu quán ấy. Đặc biệt là cái phương pháp gì? Quán niệm hơi thở, quán niệm hơi thở. Bên Phật giáo Đại Thừa thì gọi là phương pháp gọi là chỉ quán hay còn gọi là chỉ quán tọa thiền. Còn bên kia thì Vipa, những cái tên như là tên tiếng nước ngoài như là cái gì Vipassa hay cái gì gì, nó nói chung đến dịch ra nó chỉ là cái quán niệm hơi thở mà thôi. Đó. Quán niệm hơi thở. Ví dụ như là các phương pháp tu của các vị thiền sư của Thái Lan, của Lào, của Campuchia hay là của Myanmar, ở Việt Nam chúng ta cũng có cái phương pháp đó. Đặc biệt là các quý thầy ở trong tu theo Phật giáo Nam Tông hay Phật giáo Nguyên Thủy ở đằng trong. Còn ở đằng ngoài á thì ở chùa Ba Vàng á, thì thầy Ba Vàng á, vẫn là ngày xưa ngày học thiền với Hòa Thượng Thanh Từ, cho nên cái phương pháp thiền của thầy Thái Minh ở chùa Ba Vàng cũng là cái phương pháp thiền của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng bây giờ thì thầy cũng chuyển sang nghiên cứu và tu tập theo kinh Nikaya, cho nên là cũng giao hòa giữa Phật giáo tổ thiền tổ sư và thiền nguyên thủy. Nếu mà bạn muốn tìm hiểu về thiền và muốn tu thiền á, thì như các cụ ngày xưa nói thì Các tổ ngày xưa, các bậc cổ đức ngày xưa, các ngài dạy là bắt buộc mình phải tìm đến một vị thầy. Người tu thiền mà không có một vị thầy hướng dẫn cho mình trực tiếp thì mình rất dễ đi sai đường. Bởi vì khi mà mình chuyên chú vào tu thiền á, tức là mình đi vào con đường tâm linh rồi. Mà đi vào con đường tâm linh á, mà không khéo thì rất dễ bị lạc đường. Thầy lấy một cái ví dụ như các bạn có thể tưởng tượng ra đi vào một cái mê cung á, đi vào mê cung á, mà chúng ta không có đèn đuốc, không có người dẫn đường chẳng hạn, hoặc không có đèn đuốc, không có cái phương tiện cần thiết để mang theo, thì chúng ta rất dễ bị lạc đường ở trong đó. Mà thậm chí ở trong đó có rất nhiều những dã thú hay là những con rắn rết bọ cạp rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không có đèn đuốc, không có ánh sáng, không có các loại phương tiện cần thiết để mang theo, chúng ta rất dễ bị bỏ mạng ở trong đó. Thầy lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta hiểu rằng tu thiền đó cần phải có một vị thầy. Phải có một vị thầy thực sự đã gì? Đã từng tu thiền và đã gì? Đã chứng ngộ về thiền, đã có những cái kinh nghiệm dày dặn trên cái bước đường tu tập thiền quán, thì các ngài mới có thể dạy chúng ta đúng được. Bằng không thì chúng ta cũng dễ đi sai đường lạc lối lắm. Nhiều, hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng khá nhiều những vị xưng là thiền sư này, thiền sư nọ, thiền sư kia. Và có những vị nói rằng tự vỗ ngực cho mình đã tu chứng đắc thánh quả La Hán rồi. Có những vị xuất gia tu thiền bây giờ cũng nói thì cũng tự nói là mình đã chứng đắc thánh quả La Hán. Có những vị tại gia cư sĩ tu thiền cũng nói rằng tự nói rằng mình đã chứng đắc thánh quả La Hán. Nhưng mà chúng ta biết ở trong kinh điển của Đức Phật, kể cả kinh Nikaya hay là kinh điển Phật giáo Bắc Tông, Đức Phật không cho phép các đệ tử của mình tự khoe khoang và tự nói rằng mình đã tu chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả hay tứ quả A-la-hán, vân vân. Trong bốn thánh quả, sơ quả tu đà hoàn, nhị quả tu đà hàm, tam quả A-la-hán và tứ quả A-la-hán đó, có tu chứng cũng không có được nói ra. Vậy thì những vị mà tự nói là mình đã tu chứng được thánh quả A-la-hán hay thế này thế nọ thế kia đó, tất cả đều là vọng, đều là giả, đều là ma sự. Ở thời mạt pháp này chúng ta thấy không chỉ người tu thiền bị ma nữa gì, dính vào cái lưỡi, bẫy lưỡi của ma và tự cho mình là chứng đắc thánh quả. Kể cả người tu tịnh độ, ở trong cái đạo tràng tịnh độ mà thầy giảng mà cũng có dẫn chứng một vài trường hợp, những vị tu tịnh độ cũng ngộ nhận mình đã chứng được cái pháp tu gọi là nhất tâm bất loạn, chứng được cái pháp gọi là niệm Phật tam muội. Mấy năm qua chúng ta thấy có khá nhiều những vị tu sĩ tu theo tịnh độ và cư sĩ tu theo tịnh độ cũng ngộ nhận mình là gì, đã chứng được pháp niệm Phật tam muội, pháp nhất tâm bất loạn và chắc chắn một đời được vãng sinh. Nhưng mà không phải, một thời gian sau chúng ta thấy những vị đó lại đi lầm đường lạc lối và đi chệch cái hướng của giải thoát của nhà Phật. Các vị thiền sư cũng có. Thiền sư bây giờ ở Việt Nam chúng ta đang nổi lên một cái vị cư sĩ ở trong miền Nam, ở trong miền Nam họ thành lập lên một cái tông phái thiền. Họ nói rằng cái pháp môn này đã thất lạc hàng mấy nghìn năm nay rồi, và bây giờ Đức Phật là truyền lại. Và họ thành lập lên một cái thiền phái gọi là thiền tông Tâm Diệu, do một ông cư sĩ ông ấy lập lên. Sau khi cái sư bà ở cái chùa đấy mất đi thì các ông ấy cũng là Phật tử ở đó và ra trông nom, và bây giờ cũng ở luôn cái chùa đó và tự lập lên cái tông phái đó và nói rằng mình đã tu chứng được cái phương pháp thiền đặc biệt của Đức Phật, một cái phương pháp gọi là thiền bí mật, cái tâm tông bí mật của chư Phật đã thất truyền nhiều trăm năm nay rồi, hàng nghìn năm nay rồi, bây giờ đem truyền lại cho các vị ấy. Và các vị ấy nào là viết sách thành những cái quyển sách gọi lên, nói là lên những cái điều mà bí mật mà Đức Phật truyền lại cho. Đã gọi là bí mật thì làm gì còn có cái chuyện mà viết lên thành sách các mà truyền lại như thế, không có. Cho nên ở đây thầy khuyên bạn này muốn tìm hiểu về thiền thì đừng có học thiền qua mạng. Qua mạng chỉ xem thôi, xem trên YouTube, xem qua mạng thì gọi là xem để hiểu, để tăng thêm kiến thức thôi. Còn thực sự mà tu thiền là phải có thầy dạy cho mình, luôn luôn ở bên cạnh mình theo thầy để học, và thầy sẽ chỉ dạy cho mình, uốn nắn cho mình từng cái gì ạ, từng những cái, tất cả những cái pháp. Ví dụ như là khi mà nhập thiền này thì thân mình phải ngồi ra làm sao, hơi thở mình nhé phải thở như thế nào. Chúng ta đừng có nghĩ là hơi thở cũng phải, không cần phải tập. Lúc học thiền hơi thở cũng cần phải tập, hơi thở cần phải tập, mà ngồi cũng cần phải tập. Đã ngồi thiền, cái tư thế ngồi thiền cũng phải tập này, hơi thở cũng phải tập này. Đó là gì? Thân này, hơi thở này, và tâm này. Cái khó nhất là gì? Là cái tập về tâm, cái quán niệm. Cái tâm của chúng ta nó bay nhảy, nó chạy nhảy cứ lung tung ra, và chúng ta phải có người thầy đã từng tu tập thiền và đã có rất nhiều kinh nghiệm về thiền, các quý thầy mới dạy cho chúng ta được. Không có là chúng ta lầm được lạc lối, ngồi thiền được vài ngày hoặc vài tuần hoặc vài tháng, chúng ta thấy tâm nó an một chút, thấy cảnh giới này nọ nó hiện lên, và chúng ta rất dễ nghĩ rằng mình đã chứng đắc. Và một thời gian sau là gì? Là nói nhăng nói cuội, là đơ đơ. Thầy gặp khá nhiều cái trường hợp này. Có những vị tu theo thiền Phật giáo, có những vị tu theo thiền ngoại đạo, có những vị tu theo gì? Thiền về nhân điện. Đến đây mấy năm trước, năm nay thì từ Tết tới giờ chưa gặp những vị nào, nhưng năm ngoái cũng gặp 2-3 trường hợp như vậy. Khi đến đây á thì chân tay thì cứ run lẩy bẩy thế này, tinh thần thì không ý thức được nữa. Cũng do là gì? Tu thiền ở trên mạng, và rất thích tu theo tu thiền, và rất thích học Phật giáo, rất thích học theo đạo Phật, và đi lên trên mạng coi và cóp về và học tập và tu theo, và cũng không cần đến chùa, không cần gần gũi các vị thầy, các vị thiền sư để dạy cho mình nữa. Và kết quả là chỉ có mấy tháng sau thôi mà thành trở thành con người như vậy. Và khi mà đến với chùa, thầy cũng phải mất khoảng mấy tháng mới có thể giúp đỡ được cho các quý vị đấy lấy lại được cái trạng thái bình thường như trước đây. Có những trường hợp mất cả năm, có những trường hợp mất vài tháng, có những trường hợp chỉ mất vài tuần thôi, nhưng phần lớn là phải mất vài tháng thì mới ổn định lại như cũ được. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây thì chốt lại thì thầy khuyên bạn ấy tu thiền phải có thầy dạy, phải nên đi tìm các thầy. Nếu bạn muốn tìm hiểu về phương pháp thiền của tổ sư, nên tìm đến đúng địa chỉ, các quý thầy dạy được cho các bạn về thiền tổ sư. Đó là thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, nơi mà Hòa Thượng Thanh Từ, ngài là người khôi phục hưng lại cái thiền viện, cái gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hoặc là ở miền Bắc chúng ta có thể đến thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, hoặc là sang bên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, hoặc ở đằng trong thì có thể Thanh Hóa, Nghệ An thì đến thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, hoặc ở Hà Nội chúng ta có thể đến bên thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, thiền viện Sùng Phúc. Hoặc ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang thì cũng có một cái thiền viện, hệ thống của, trong cái hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ. Thì đây mới chính là cái nơi cho các bạn đến để tham khảo và để tu học về thiền tổ sư tốt nhất, và không đi lầm đường lạc lối. Còn các bạn đi linh tinh thì nói các bạn đi linh tinh nhé, các bạn nhầm đường lạc lối, một lúc nào đó mình quay đầu lại thì hơi khó, và mình không biết là mình đang lầm đường lạc lối, người ta lừa mình không biết mình đang lầm đường lạc lối. Đó, đấy là những địa chỉ về gì? Về tu thiền, về tổ sư. Còn về tu thiền, về thiền quán của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì bạn nên tìm đến những cái mô hình tu viện của Hòa Thượng Nhất Hạnh. À, nên tìm đến những cái mô hình tu viện của Hòa Thượng Nhất Hạnh, và nên đọc cái những cái bài giảng của Hòa Thượng Nhất Hạnh và nghe Hòa Thượng Nhất Hạnh giảng, thì bạn sẽ tu về cái môn thiền đó thì sẽ chuẩn chỉ hơn. Hoặc là nếu mà đi theo các quý thầy thì các vị có thể vào trong miền Nam, muốn học thiền về nguyên thủy thì vào trong miền Nam, đến những cái đạo tràng, ví dụ như là cái tổ đình của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, và các quý thầy theo Phật giáo nguyên thủy thì sẽ học thiền về các phương pháp đó sẽ đúng hơn, chứ đừng có học linh tinh sau này một thời gian tẩu hỏa nhập ma đấy thì chết khổ. Thà không học Phật còn hơn, là người bình thường còn hơn, mà học Phật mà lại đơ đơ ra thì rất là nguy hiểm. Đã để về thiền thì thầy khuyên như vậy. Còn thì cái thời gian thì không có nhiều để nói về thiền cho bạn này, thầy chỉ khuyên bạn này nên tìm hiểu đến những quý thầy đó, đến những địa điểm đó để học thiền. Còn những địa điểm khác có thể thầy chưa kể hết, nhưng mà thầy theo thầy thì đến những cái địa điểm thầy kể đó là những địa điểm được tin cậy nhất về tu tập thiền ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Một bạn hỏi rằng: A Di Đà Phật, con chào sư thầy ạ. Con có một chuyện muốn hỏi thầy là: vì một số lý do cá nhân và gia đình mà gia đình khuyên con nên đi du học. Vậy theo thầy, con có nên đi không ạ? Vì con vẫn còn một số chuyện khúc mắc trong lòng. Con cảm ơn thầy. Gia đình có điều kiện này, khuyên đi du học này, có cơ hội được đi du học này, thì đây là một cái, phải nói rằng đây là một cái thắng duyên trong nhà Phật đó, và các thầy gọi đây là một cái thắng duyên rất lớn. Ở ngoài xã hội chúng ta gọi là đầy đủ các điều kiện, các yếu tố để cho mình đi thì mình cũng nên đi. Vì có đi ra nước ngoài á, mình mới mở mang cái tầm nhìn của chúng ta đó, là ở trong nước này cũng rất tốt rồi, nhưng ra nước ngoài nữa chúng ta mới thấy cái sự phát triển của các đất nước bạn, và đặc biệt là cái mô hình giáo dục của các đất nước bạn. Nhiều quốc gia rất tốt, đặc biệt là một số các quốc gia đã phát triển ở châu Âu. Ở châu Á chúng ta như là Nhật Bản, Singapore, đấy là những cái nước mà nếu mà có nhân duyên đi học, đủ nhân duyên đi học, chúng ta nên đi, rất là tốt. Còn ở đây bạn bảo là chắc có một số chuyện ở trong lòng, chắc là vướng mắc về chuyện tình cảm gì đấy, thầy đoán là như thế. Hay là ở đây có thể là gì? Bạn lại không biết là bạn nam hay bạn nữ. Nếu mà bạn nam có thể là có tình cảm với một bạn gái nào đó mà gia đình không gì, không đồng ý, cho nên muốn tìm cái cách là cho đi nước ngoài, thì cái này thì cũng kể cả đi nước ngoài không sao. Đấy cũng là một cái gì, một cái giai đoạn thử thách xem cái trái tim của chúng ta nó có thực sự với người bạn chúng ta yêu thương hay không. 5-6 năm xa cách như vậy mà chúng ta vẫn giữ được cái tình cảm như lúc ban đầu, hay là như cái lúc mà chúng ta tạm xa nhau để đi học. Và khi sau này học về rồi, chúng ta cũng lớn tuổi rồi, và chúng ta có cái suy nghĩ chín chắn rồi, lúc đó chắc chắn cha mẹ chúng ta thì cũng sẽ không phản đối nhiều nữa. Nếu mà chúng ta vẫn quyết đến với nhau thì thầy nghĩ cha mẹ sẽ không thì cũng sẽ không cản trở lắm. Nhưng bây giờ chúng ta còn ở nhà, còn ở trong bàn tay, trong cái vòng tay của cha mẹ vẫn nghĩ rằng gì, tất cả nó rời mình ra nó không làm gì được. Cho nên cha mẹ là chúng ta thì thường thường nhiều bậc cha mẹ cũng có một cái suy nghĩ là áp đặt cho con cái, và bắt con cái mình phải làm theo cái suy nghĩ của cha mẹ, và nghĩ rằng gì, chúng mày còn trẻ con, mày làm sao mà nghĩ thấu đáo được, là bố mẹ này từng trải rồi, thế này thế khác vân vân. Cho nên là tâm lý là bắt con cái phải theo. Vì vậy mà chúng ta thấy là cách đây một thời gian cũng chưa lâu lắm, mấy tháng trước thôi, ở trên mạng xã hội có cái bài báo là, và trên YouTube có cái bài báo và cái clip đăng về ở bên Trung Quốc ấy, có một cô gái, cô ấy có học về ra làm gì, làm cán bộ ở một cái cơ quan rồi, nhà nước rồi, có bằng tiến sĩ rồi, nhưng mà tại sao cô lại nhảy lầu tự tử?
Các bạn có xem cái clip đấy chưa? Đó, cái đấy là do gì? Do chính cha mẹ. Cha mẹ ép cô ấy phải học theo cái ý của cha mẹ, học cái trường của cha mẹ mong muốn, và bắt con phải gì? Học xong thạc sĩ rồi thì phải học lên tiến sĩ. Nhưng mà nó học nhiều quá, nó đi làm áp lực nhiều quá, mà ở cái cương vị của nó thì nó phải làm cái công việc rất là nhiều, và nó không thể nào mà nó gánh vác được. Và một hôm thì nó nhảy từ tầng 5 trở xuống. Trước khi nhảy nó viết một lá thư, một cái lá thư để lại xin lỗi cha mẹ và xin lỗi bạn bè, xin lỗi mọi người. Vì sao mà nó chết? Nó tìm được cái chết. Áp lực do cha mẹ đem đến cho con cái quá lớn, khi mà nó không thể gánh vác hết được. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một số các bậc cha mẹ, cũng không ít đâu, cũng khá nhiều. Một số các bạn sinh viên đến cũng tâm sự và xin thầy chia sẻ. Bây giờ cha mẹ bắt, ví dụ hát bắt vào học ở trường này, trường nọ, trường kia như thế, nhưng con không thích. Đó. Có cha mẹ thì cứ bắt con vào trường công an, vào trường an ninh, nhưng mà con nó không muốn, nó cứ muốn đi học trường kinh tế thôi. Có cha mẹ thì cứ muốn bắt con vào trường quân đội, nhưng mà con nó không muốn, nó muốn đi học ở trường ở ngoài. Hay có những cha mẹ thì con nó muốn vào trường an ninh, trường quân đội, nhưng mà cha mẹ không cho. Kiểu nó như thế. Cho nên ở đây thì câu chuyện của bạn này ghi chốt lại thì đây là thầy là phán đoán thôi, bằng cái chữ phán đoán. Thầy phán đoán là chuyện khúc mắc ở trong lòng, cho nên đang lưỡng lự muốn đi hay không. Thì theo thầy á, đây là lời khuyên của thầy này, bạn nên đi, bạn nên đi. Và nếu đây là bạn trai hay là đây bạn gái thì cũng nên đi, vì đây là một cái cơ hội rất tốt. Vì thầy cũng ra nước ngoài một vài lần rồi, thầy thấy rằng mình nếu cứ ở trong đất nước của mình ấy, thì mình sẽ không thể nào mà mở mang cái tầm nhìn kiến thức ra được. Đấy, các bạn thấy bây giờ những cái lãnh đạo từ cái hàng thứ trưởng, bộ trưởng trở lên ở đất nước Việt Nam chúng ta phần lớn là đi du học nước ngoài về. Ở trong nước thì rất ít, trừ là các cụ ngày xưa. Các cụ thời ngày xưa, ví dụ như là đương kim tổng bí thư chúng ta bây giờ, đấy là các cụ năm nay đã 70 tuổi, trên 70 tuổi rồi thì không nói. Nhưng cái tầm bây giờ mà khoảng độ tầm 50 tuổi, 45, 50 tuổi, các hàng vụ trưởng, cục trưởng vân vân bây giờ, đấy là theo nhà nước nhé, thì phần lớn là đi học ở nước ngoài. Và những doanh nghiệp mà làm ăn mà thuộc cái dạng là cái top đầu ở trong đất nước mình, bây giờ chúng ta thấy phần lớn cũng đi học ở nước ngoài về. Vì sao? Vì họ có một cái kinh nghiệm, một cái nhìn tổng quát, và có một cái nhìn nó rất là rộng. Tuy là cái nhìn rộng nhưng mà nó rất là cụ thể, rất là chi tiết. Cho nên khi họ về, họ nếu không làm nhà nước thì họ mở công ty tư nhân, và họ có cái kinh nghiệm điều hành rất là thực tiễn. Đây là thầy nói thật về cái ngành giáo dục của chúng ta. Thầy cũng đã nói với, ngồi nói chuyện với mấy bác bộ trưởng, thậm chí là cố vấn của thủ tướng và cố vấn của tổng bí thư, thầy cũng đã nói chuyện rồi. Các cụ lên đây thỉnh thoảng hay lên đây ngồi ăn cơm chay với thầy, thầy nói chuyện. Thầy bảo cái mô hình giáo dục Việt Nam chúng ta bây giờ so với các nước phát triển trên thế giới thì chúng ta còn phải gì 20-30 năm nữa mới đuổi kịp, thậm chí còn dài hơn nữa. Và cái cách học của chúng ta bây giờ dường như là học theo giáo điều, kể cả trong Phật giáo các thầy cũng vậy, học theo giáo điều. Nghĩa là sao? Bắt học sinh cứ nhồi vào đầu thuộc lòng những cái gì mà nó có thể nó vài chục năm trước rồi. Về lịch sử thì chúng ta không thể nói rồi. Lịch sử thì đương nhiên hàng nghìn năm, hàng mấy nghìn năm trước chúng ta vẫn phải học, và phải học đúng, học thật thuộc. Nhưng mà về lịch sử chúng ta thấy bây giờ lại bỏ qua. Ngành lịch sử bây giờ ở ngoài xã hội chúng ta, đặc biệt các bạn sinh viên trẻ chúng ta bỏ qua. Chúng ta thấy mấy năm trước là có một số các bạn đi thi đại học, thi môn sử được điểm 0 đúng không? Điểm 0 hoặc điểm 1, tức là nếu mà được điểm 0 có nghĩa là không làm được một tí nào cả, hoặc là viết toàn viết vớ viết vẩn cho nó gọi là có bài để nộp thôi. Cái mốc lịch sử thậm chí còn không nói được một chút nào thì làm sao mà được. Đấy, những cái mà cần học thuộc lòng để ôn lại cái truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông chúng ta từ khi dựng nước giữ nước cho đến nay á, thì chúng ta lại không. Nhưng nhiều cái bắt học sinh học thuộc lòng nhưng không đến khi ra trường nó không biết học cái đấy để làm gì. Quả thật không biết học để làm gì, nhưng mà vẫn phải học. Thế thầy nói với các cụ các bác ấy là tại sao mình không có cái sự nhìn nhận và thoát ra để mà giáo dục cho nó thực tế với cuộc sống xã hội này nhiều hơn. Tại sao không đi sâu về mặt đạo đức nhiều hơn đối với bây giờ với giới trẻ? Chúng ta biết giới trẻ bây giờ, các bạn chúng ta ngồi đây thì đại đa số thì không nói rồi. Nhưng giới trẻ bây giờ nhiều bạn sinh viên ra trường không đi, ở quê thì bố mẹ vẫn nghĩ là chúng ta đi học, nhưng mà thực tế ra có học đâu, đi chơi. Đó. Bia điện tử, chơi game, cá độ bóng đá, rồi nhà hàng, rồi sàn nhảy vân vân, cuối cùng không học được. Đó. Cá nhiều bạn như vậy đánh mất đi cái tuổi trẻ của mình. Vì sao? Vì cái đạo đức và lối sống không được đề cao ở trong các trường học bây giờ vậy. Từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta thấy bây giờ cũng rất kém. Ngày xưa chúng ta thấy trường nào á, ở ngoài cửa trường hay là ở trước cái cửa của ban giám hiệu thường có cái câu gì nhỉ? Tiên gì? Tiên học lễ, hậu học văn. Và khoảng độ 10, 15 năm trở lại đây, đặc biệt là khoảng 10 năm trở lại đây, thì một số các nhà cải cách giáo dục bắt đầu là đòi là gì? Bỏ cái đó đi. Và cho cái đó là gì? Là văn hóa của Trung Quốc. Không phải văn hóa của Trung Quốc đâu các quý vị. Cái đấy không phải là văn hóa của Trung Quốc. Văn hóa của cha ông chúng ta hàng nghìn năm nay, thậm chí hàng mấy nghìn năm nay. Tiên học lễ là gì? Là trước đi học đi, là phải học lễ nghĩa, lễ nghi, cách làm người đã, học về đạo đức đó, sau đó mới học văn. Đó. Học chữ, học nghĩa. Thì con người chúng ta thì nếu mà các cụ ngày xưa mà nói là nếu mà con người mà có kiến thức á, mà không có đức á, tức là có tài mà không có đức á, người đó nguy hiểm vô cùng. Người có đức mà kém tài một chút á, thì còn có lợi ích cho xã hội. Đó. Cho nên không chỉ không phải là vô cớ mà tự nhiên các cụ chúng ta ngày xưa lại đề cao cái vấn đề học, trước học lễ, hậu học văn được. Đó. Và bây giờ một số trường là bỏ cái đấy rồi. Đúng, một số trường bây giờ các bạn cứ nhìn xem, một số trường ở chúng ta học ngày xưa bây giờ có một số trường là bỏ cái khẩu hiệu đó. Thay vào đó là một cái khẩu hiệu gì đó, nó mang tính chất gọi là họ cho như là phù hợp với cái xã hội hiện đại bây giờ, với cái trào lưu họ, nghĩa là bài xích Trung Quốc vân vân. Họ cho vì họ cho rằng cái tiên học lễ học học văn đó là cái câu của xuất phát từ Trung Quốc. Không phải đâu các vị ạ. Chúng ta cứ tìm lại cái lịch sử cái câu đó mà xem, không phải xuất phát từ Trung Quốc, xuất phát từ cha ông của chúng ta, từ cái nền giáo dục xa xưa hàng mấy nghìn năm nay, 2000 năm nay của chúng ta đó. Đó. Cho nên đó, có cái cơ hội đi học chúng ta cứ đi. Đó. Thầy nghĩ là rất tốt, vì thầy mấy lần đi sang nước ngoài thì thầy thấy rằng mình có rất nhiều cái để học ở nước bạn. Sau này chúng ta học đến nơi đến chốn rồi, chúng ta về chúng ta kiến tạo xây dựng đất nước của chúng ta, đem cống hiến cái sức trẻ, trí tuệ và tâm huyết của chúng ta thì đất nước chúng ta mới phát triển được. Đó. Nên có bạn lại nghĩ rằng thôi đi học để làm gì, học về á, cuối cùng có rất nhiều những người đi thi học bằng đỗ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, về đi thi công chức ở Việt Nam vẫn trượt. Vì Việt Nam có rất nhiều cái gì ạ? Cái thi công chức nó có rất nhiều mánh khóe với nhau, rồi vân vân và vân vân. Không phải là con ông cháu cha thì không thi được thế này thế khác. Các bạn cứ yên tâm đi. Thầy tin rằng tới đây đất nước chúng ta sẽ có sự thay đổi về cách dùng người của Đảng, của nhà nước. Không xa đâu, các bạn cứ học đến lứa của các bạn, đi học về là được sử dụng đấy. Có trí tuệ là được sử dụng đấy. Có kiến thức, có tâm huyết với đất nước chắc chắn sẽ được sử dụng. Như các cụ ngày xưa nói là sẽ có một cái sân rất là rộng để cho chúng ta cho chúng ta chơi, cho chúng ta làm, chúng ta phát huy cái khả năng của mình. Bây giờ thì hiện tại thì nó đang có sự chuyển biến. Chúng ta thấy đặc biệt là 1-2 năm nay, Đảng Nhà nước chúng ta cũng có cái sự quan tâm sát sao tới cái vấn đề là phòng chống tham nhũng, đúng không? Chúng ta thấy qua đài báo, TV, truyền hình chúng ta thấy, nhưng đấy mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Để mà làm được trong sạch cái bộ máy lãnh đạo thì nó cũng phải có một thời gian. Chúng ta tin là bằng cái sự quyết tâm của Đảng, của Nhà nước chúng ta để lo cho dân giàu nước mạnh thì dần dần đất nước chúng ta cũng sẽ làm được điều đó. Tóm lại là cái câu hỏi của bạn ấy thì thầy khuyên nên đi. Các bạn theo chúng ta đây nào, có khuyên nên đi không? Bao nhiêu bạn khuyên đi giơ tay xem nào. Khá nhiều bạn khuyên đi. Vậy đấy, bạn nào có câu hỏi này thì nên đi. Chuyện tình cảm thì có thể tạm thời gác lại và để thử thách xem. Nếu mà thực sự là bạn nam này đưa câu hỏi này mà thực sự mà vẫn có tình cảm và chung thủy với bạn gái của mình thì 4-5 năm, 6 năm sau học xong về vẫn đợi nhau cũng được. Nhưng mà nhớ nhé, thầy có một cái lời khuyên cho hai bạn này. Nếu mà thực sự là hai bạn, bạn nữ ở nhà đợi thì cũng phải chắc chắn, bạn nam đi thì cũng phải chắc chắn không có về. 6 năm sau, năm nay bạn gái là gì, khoảng 22, 21, 22, 23, 24 gì đó chẳng hạn. Năm nay mà 22 thì 6 năm sau là bao nhiêu rồi? Hai mấy? 26 tuổi. 26 tuổi thì tóc bạc chưa? Tóc chưa bạc. Nhưng mà da bắt đầu là có gì? Có hiện tượng hơi nám và hơi nhăn rồi. Về bạn ấy có còn thương mình như ngày xưa nữa không? Đây là một điều rất quan trọng. Sợ rằng về bắt đầu thì về tới một cái thì mấy bữa đầu thì còn rủ nhau đi ăn kem bờ hồ. Mấy tuần sau thì bảo anh bận lắm. Mấy tuần sau nữa thì bảo, gọi điện thì bảo là ôi giời anh quá nhiều việc, anh bận quá. Và mấy tháng sau thì lặn mất con mẹ hàng lươn. Đúng không? Đó. Cho nên cái này cũng phải suy nghĩ cho kỹ.
Con xin có một câu hỏi là chúng ta có nên tin vào số mệnh hay không nếu hai người yêu nhau, nhưng nếu ghép lại sẽ thành tuyệt mệnh, thì có nên tiếp tục nữa hay không? Xin thầy hãy chỉ rõ ý nghĩa của hai từ tuyệt mệnh. Con xin cảm ơn. Ở đây á, ở trong cái từ tuyệt mệnh bạn xem này, ghép lại chắc là bạn phải xem về gì? Về tử vi, về tướng số, về phong thủy học. Trong phong thủy thì có gì ạ? Có lục sát, những cái xấu đó, có lục sát, có tuyệt mệnh, có họa hại, và có gì? Lục sát, họa hại, tuyệt mệnh và ngũ quỷ. Còn tốt á, thì có gì? Có sinh khí này, có phục vị này, có diên niên này, và có thiên y này. Trong bát quái chia ra như vậy, bốn tốt và bốn xấu. Thế chúng ta thấy chắc bạn này là hay xem phong thủy học, cho nên chắc là yêu một bạn nào đó, nhưng mà xem thì hai mệnh người cộng lại xem thì nó vào cái cung thì tuyệt mệnh, cho nên là buồn. Không sao. Nếu bạn là tín đồ của đạo Nho hay đạo Lão á, đạo Lão thì họ gì, tin tưởng tuyệt đối vào gì, cái phong thủy này. Nhưng mà lão tử tức là lão giáo thì bây giờ Việt Nam chúng ta không tồn tại nữa, không còn nữa, không còn đạo Lão nữa, chỉ còn một số các đền thờ rải rác ở khu miền Bắc chúng ta, nhưng cũng không có một vị tu sĩ về đạo Lão nào nữa, mà bây giờ là biến thành cái đình, cái đền, cái chùa rồi. Đã thờ gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Như ở dưới Hoài Đức có một cái chùa gọi là chùa Linh Tiên, chùa Linh Tiên gọi là Linh Tiên Quán đó. Cái chữ quán này là vốn gì, nó giống như chúng ta Phật giáo gọi là chùa, cái từ quán này là chỉ cho bên nhà thờ của đạo Lão. Giờ do Lão Tử là người sáng lập, đạo Nho là Khổng Tử là người sáng lập, còn đạo Lão là Khổng Lão Tử là người sáng lập, đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta là người sáng lập. Cho nên cái vấn đề mà xem về tướng số mệnh này á, hay phong thủy này đó là về gì? Về đạo lão. Còn các bạn này mà theo đạo Phật á, thì các cụ chúng ta thì bạn này về đọc cái quyển sách. Hai bạn, cả bạn nam cả bạn nữ, hai bạn này nên tìm đọc cái quyển sách. Hay tí nữa ngay tí nữa các bạn chúng ta cũng có thể xuống thỉnh và đọc cái quyển sách này, Tích Phúc Cải Mệnh. Cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh hay là hay gọi là Làm Chủ Vận Mệnh đó. Đọc cái quyển sách này các bạn sẽ thấy gì? Quan điểm của Phật giáo, mệnh á là do chính chúng ta gì tạo nên, chứ không phải do một đấng thần linh nào, một đấng tối cao nào tạo lên số phận của chúng ta, tạo lên cái mệnh của chúng ta, bắt chúng ta phải gì phải theo đúng như vậy. Tất nhiên con người ta khi chưa tu tập thì chúng ta vẫn theo cái gì, cái vòng xoáy của gì, của định mệnh ấy. Ví dụ như trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh đấy, có một cái vị quan khi ngày xưa từ khi sinh ra thì có một cái ông thầy bói ông ấy, ông thầy tướng số, ông đoán cái ông đó sau khi trưởng thành lớn lên như thế nào, làm quan năm bao nhiêu tuổi và làm đến chức quan gì là hết, và đến năm 53 tuổi là chết, lấy vợ thì không có con, vân vân. Đúng như vậy. Ông ta nghĩ lại đến đúng 53 tuổi, ông ta mới sực nhớ lại là gì? Làm quan năm bao nhiêu tuổi, làm quan ở đâu, thậm chí là còn đoán được cả tiền lương của ông ấy nữa. Đấy, đoán được cả tiền lương của ông, khi tiền lương của ông mỗi tháng nhận bao nhiêu tiền lương và năm nào nhận bao nhiêu tiền lương. Chúng ta thấy cái ông thầy ông nói chuẩn không? Rất chuẩn. Nói rất chuẩn các bạn. Cho nên bên tử vi tướng số là cũng có. Nhưng mà có đối với gì? Với các tôn giáo bạn và cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta đã có. Nhưng sau khi cái vị này á sực nhớ ra năm nay mình 53 tuổi, vị này chán đời quá và nghĩ là mình năm nay sẽ phải chết rồi. Cho nên đến chùa, đến chùa thì gặp một vị sư. Gặp một vị sư thì hai bên nhá, ngồi đối diện nhau rồi ngồi thiền 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, không cửa không quậy, không đồng đậy gì cả. Thấy cái vị cư sĩ kia đến chùa như vậy, cái vị thiền sư kia thì cũng rất là thán phục. Sau khi tỏ vẻ thán phục, cái vị cư sĩ kia nói rằng bạch thầy thì con chẳng phải là một người cao nhân hay cái gì gì đâu, con vì để con chán đời thì con nghĩ là con không biết là sống chết được mấy ngày hoặc mấy tháng nữa. Và đem kể lại toàn bộ câu chuyện trước đây cho vị sư kia nghe. Cái vị sư kia nói là ồ, hóa ra là thế, ta cứ tưởng ông là một bậc gì Bồ Tát tái sinh hoặc là một cao nhân đến đây, nhưng không ngờ ông chỉ là một kẻ phàm phu thôi. Và sau khi nói chuyện qua lại thì cái vị quan kia xin thỉnh giáo với vị sư. Vị sư kia mới dạy cho cái vị quan kia một cách cái làm thiện để tích phúc và để cải đổi vận mệnh của mình. Và nói rằng nếu mà ông mà làm được cái điều đó thì năm nay ông không chết, mà ông còn gì trường thọ, tức là kéo dài tuổi thọ. Và cái chức quan của ông không chỉ dừng lại ở cái chức quan gì quan chi phủ này, quan chi huyện này, mà ông còn gì được thăng tiến lên nữa, mà đồng lương của ông chắc chắn sẽ còn được nhiều hơn nữa. Và gì ông không chỉ là gì không có con như người ta nói trước đây, mà gì ông sẽ có con nữa, 53 tuổi rồi các quý vị. Và sau khi làm tu nhân tích đức, làm phúc phát nguyện mỗi ngày làm 100 việc thiện, rồi đến thì hàng nghìn việc thiện, ông ấy ghi nhớ lại. Và kết quả là về hết 53 tuổi ông không chết. Và sang năm sau thì ông ấy sinh vợ, ông sinh một đứa con trai. Và sau khi vợ sinh con trai thì ông lại được thăng quan tiến chức nữa, và tuổi thọ thì thêm mấy chục năm nữa. Và cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh sẽ cho chúng ta thấy rằng quan điểm của Phật giáo, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi được cái gì cái trừ các bạn lúc nãy đưa câu hỏi này gọi là sợ cái cung tuyệt mệnh vân vân đó, thay đổi được. Các bạn nên đọc và nên hướng tâm làm việc thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Bây giờ chưa có, đang là sinh viên chưa có điều kiện để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thì chỉ cần các bạn gì mỗi một ngày sáng tối 2 lần niệm Phật 10 hơi sáng tối như lúc nãy thầy nói đó, đó là tiêu trừ nghiệp chướng rồi. Hướng cái tâm thiện lên, đừng có niệm ác, đừng có khởi tâm ác, đừng nói lời ác, đừng nói những lời thề bồi chửi bới bạn bè, nguyền rủa mọi người. Làm cái gì cũng dùng cái tâm tử bi, trí tuệ để hướng đến thì sẽ tiêu được trừ được nghiệp chướng. Đọc cái quyển sách đó, các bạn sẽ thấy vững niềm tin hơn để chúng ta. Các bạn hỏi là con muốn hỏi về chủ đề công đức. Khi xưa Lương Vũ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma, chấm từ khi lên ngôi đến nay, độ tăng, chép kinh, xây chùa, không biết bao nhiêu mà kể, vậy có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma bảo, không có công đức. Vương Vũ Đế, tại sao không có công đức? Bồ Đề Đạt Ma bảo, vì những việc vua làm là nhân hữu lậu, chỉ là quả nhỏ trong vòng nhân thiên, tuy có nhưng không phải thật. Con thấy trong bảng xin quyên góp tượng Phật vì hòa bình có ghi người quyên góp sẽ được công đức vô lượng cho bản thân, tức là công đức rất lớn, không thể đếm, không thể nghĩ bàn gì được. Vậy công đức đó có phải là công đức thật không, hay chỉ là nhân hữu lậu? Vậy nên nếu vậy thì sao lại nói là công đức vô lượng vô biên? Có phải là mình đang nói không đúng sự thật không? Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh mà các tổ Phật hoặc các tổ gì, các tổ giải nghi, phá mê cho gì, cho đối phương. Chúng ta thấy ở trên thế gian này có duy nhất có một trường hợp gì, Lương Vũ Đế và Bồ Đề Đạt Ma trong cái gì, hoàn cảnh đối đáp ấy như vậy, đúng không? Còn nếu mà các bạn tụng kinh Pháp Hoa, đọc kinh Pháp Hoa, các bạn thấy có một phẩm gọi là phẩm Diệu Âm Bồ Tát, nói về công đức của Bồ Tát Diệu Âm. Ngài á, cái nhân tu của Ngài là gì? Chuyên đi cúng giảng, chuyên cúng giảng. Ngài á, đi cúng giảng thì khi các Đức Phật nào thành Phật á, Ngài cũng phát nguyện trở thành một Phật tử tại gia rất là giàu có, giống như Trường Giả Cấp Cô Độc ấy, để đi cúng giảng các Đức Phật đấy. Và đặc biệt thì Đức Phật nào và các vị Thánh Tăng nào này cũng cúng bằng cái gì? Dùng cái bát báu bằng gì? Bằng vàng, rất là quý, để cúng giảng các Đức Phật đấy. Và cái nhân một cái đời, khi mà cái nhân cúng giảng của Ngài viên mãn, và Ngài được Đức Phật ấy thọ ký cho một cái tên là gì? Diệu Âm Bồ Tát. Và Ngài ở bên cạnh cái Đức Phật đấy và trở thành vị thượng thủ Bồ Tát gì? Lớn nhất trong thế giới ấy. Và Đức Phật Thích Ca trong kinh Pháp Hoa nói rằng sau khi Đức Phật ấy nhập Niết Bàn, và Bồ Tát Diệu Âm sẽ kế tiếp Đức Phật đấy thành Phật ở thế giới ấy, và tên là gì? Là Diệu Âm Như Lai. Diệu Âm Như Lai. Chúng ta thấy cái nhân tu gì, chỉ có cúng dường gì, chỉ có cúng dường bằng gì, ẩm thực, bằng đồ dùng cá nhân, rồi bằng gì, vân vân hàng ngày thôi, mà công đức của vị Bồ Tát đấy trở được cái thân tướng trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, tướng hảo như trong kinh Pháp Hoa đã nói. Và đặc biệt sau này thì vì đó, nhờ cái nhân tu cúng dường ấy, Đức Phật Thích Ca nói rằng vì này chưa dừng lại đó mà còn cúng dường gì vô lượng các Đức Phật về sau nữa. Khi mà viên mãn công đức, vị sẽ thành Phật, hiệu là gì? Là Diệu Âm Như Lai, thành tựu, thành Phật, và tuổi thọ gì? Đến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, giống như Đức Phật A Di Đà vậy. Chúng ta thấy không? Chứ không phải là chúng ta công đức, làm chùa tô tượng Đức Chuông là không có công đức. Có công đức, nhưng mà cái công đức nó tùy theo. Nếu mà chúng ta làm mà hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề thì cái đó là gì? Là công đức chân thật. Còn chúng ta cúng dường mà cầu gì? Cho con được mạnh khỏe, cho con được sống lâu, cho con được giàu có, cho con được gì? Trường thọ, cho con được mua may bán đắt, gặp nhiều cái này cái nọ trong cuộc sống này, vân vân. Thì cái đó gì? Là được phúc đức. Cúng dường cầu nguyện như vậy cho bản thân mình như vậy thì sẽ được phúc đức. Còn cúng dường mà hồi hướng vô thượng Bồ Đề, với vô thượng Bồ Đề làm sao? Nguyện là gì? Ví dụ cái tượng Phật Ngọc mà thầy nói này, thầy đang phát động này, chúng ta biết một cái pho tượng to xây dựng lên sừng sững như là gì, như tôn tượng chùa chúng ta đang làm này, cao 6-70 mét như vậy. Nếu mà chỉ có cái vỏ nhìn bên ngoài là pho tượng, vào ở bên trong á là gì, là 6, là 4, là hay là 8, hoặc là 6 vách tường như vậy, chẳng có một cái gì bên trong, trống không như vậy, xù xì sần sùi bên trong như vậy, chúng ta ở bên ngoài chúng ta nhìn thì thấy thật là gì, ồ đẹp thay, đáng kính thay. Và chúng ta gì, chúng ta lễ xuống, cúi xuống vào cái tâm chân thành, đi vào bên trong thấy thì 4 bức tường không có một cái gì cả, trống không, thậm chí là gì, trong đó rất là bẩn, bụi bám đầy, không chát, không chít, không gì cả. Tâm chân thành của chúng ta mới chỉ một vài phút trước đây ở bên ngoài, nay vào trong nhìn thấy bên trong bẩn thỉu và gì, không có cái gì, trống không, 4 bức tường như vậy,
giảm xuống gì 50%, thậm chí thấy không thấy quét dọn đầy bụi bẩn nữa, giảm xuống gì 90%, thậm chí còn giảm hơn nữa các bạn. Nhưng chúng ta vào trong đó ấy để trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh, nhìn bên ngoài trang nghiêm, nhìn bên trong gì, bên trong cũng trang nghiêm, cũng thanh tịnh, nhìn góc nào cũng có tượng Phật, nơi nào cũng gì, cũng có điện sáng, cũng có bát hương, cũng có tượng Phật, cũng có ban thờ vân vân, rất là trang nghiêm. Đi tầng 1 cũng phải tầng 2, tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lên đến tầng 10 là tầng cao nhất, là nơi gì? Trái tim của Ngài. Nơi ấy cũng có một pho tượng, nhưng một pho tượng đặc biệt đó là gì? Một pho tượng đặc biệt là cả đất nước Việt Nam này gì? Ít nơi có được. Đó là một tôn tượng gì? Bằng ngọc, bằng viên ngọc bích mà chúng ta thì thầy phải cất công sang tận ở bên gì đất nước Canada để đi thỉnh. Ngày xưa thì Đường Tăng thì sang tận Ấn Độ đi thỉnh kinh, thầy thì sang tận đó để đi thỉnh ngọc đích thân thầy sang. Các bạn biết không, nếu thầy mà không sang á thì nó đem cái gì, cái sự tốn kém và tác hại và vất vả cho các Phật tử rất là nhiều. Với cái khối ngọc ấy ở Việt Nam thì hỏi các nhà buôn đá quý ở Việt Nam đó, mấy người ở Hà Nội họ chào giá cho thầy cái viên ngọc ấy, các bạn có tính ra biết bao nhiêu tiền không? 24 tấn, một viên đá 24 tấn mà 10 triệu một tấn, các bạn tính ra bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 10 triệu một cân, xin lỗi, 10 triệu một kg mà 24 tấn, các bạn tính ra hết bao nhiêu? 10 tấn thì sẽ là bao nhiêu tỷ? Thế là 100 tỷ rồi, 20 tấn là 200 tỷ, còn 4 tấn nữa là bao nhiêu? 240 tỷ đồng. Đấy chỉ là mới viên ngọc thô thôi. Thế thì mình làm sao mà với được? Đất nước Việt Nam chúng ta kinh tế thì còn khó khăn, mình cũng, mặc dù mình kính Phật thật, muốn cho là cái nơi cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử có cái chỗ để quy thú, để chiêm ngưỡng, chiêm bái và đỉnh lễ thật. Nhưng mà gì, quá đắt, quá xa xỉ, không thể làm được. Và thầy gì, thoái tâm, và nghĩa thôi mình không có cơ hội làm cái điều đó. Nhưng khi có các Phật tử gì, có con đi du học ở bên đó, và có Phật tử người thân bên đó, thầy gửi cái địa chỉ cho hỏi xem, tại sao về Việt Nam nó đắt như thế. Thầy gửi sang bên kia, thì các Phật tử chúng ta, con cái các Phật tử người thân, các Phật tử Việt Nam chúng ta đang làm việc ở bên Canada, gọi điện đến công ty hỏi, thì họ trả lời là xuống chỉ còn, họ bảo là 100 đô một kg, tức là xuống chỉ còn có khoảng 2 triệu 3 thôi, đúng không? Từ chỗ 10 triệu về Việt Nam xuống còn có 2 triệu 3. Và cái ông tổng giám đốc ấy, ông nói rằng nếu mà thực sự mà làm tượng Phật, thì cái ông này chính là cái ông đã bán một cái viên ngọc hơn 18 tấn để cho một cái ông Phật tử bên Úc tạo cái pho tượng Đức Phật Thích Ca vì hòa bình thế giới rồi đó. Chính cái xưởng này, chính cái mỏ ngọc này, họ đã bán cái viên ngọc ấy cho cái một cái Phật tử bên Úc và làm cái tạo cái tôn tượng hòa bình thế giới mà đi sang triển lãm các nước trên thế giới, trong đó Việt Nam chúng ta rồi đó. Cho nên ông cũng có tâm, ông hiểu, ông nói là Việt Nam là một đất nước theo Phật giáo. Cho nên nếu thực sự cái viên ngọc này mà làm đem làm tượng Phật ở Việt Nam thì thực sự thì chúng tôi sẽ giảm giá nữa. Thầy nghe thấy cái tin như vậy cho nên thầy phải làm visa bằng được, thầy phải sang tận đấy. Sang tận đấy thì gặp làm việc với người ta trực tiếp, gặp người ta lần đầu người ta không nói chuyện đâu. Hỏi người ta đưa ra xem, người ta cứ thơ lơ mặc xác cho mình xem, đó là xem. Người ta coi như mình khách vãng lai thôi, và đi xem cho vui thôi. Có thể người ta nhìn thấy thầy còn trẻ quá, mà lại thấy là mấy cái thầy với lại mấy Phật tử Việt Nam ăn mặc thì rất là gì? Đơn giản. Ăn mặc mấy cái các Phật tử, mấy Phật tử toàn mặc quần áo nâu, thầy thì mặc cái quần áo bộ, quần áo nâu cũng gì sờn sờn ra nước ngoài nữa, cho nên người ta nhìn, có thể người ta nghĩ là gì? Sư còn quá trẻ, Phật tử đi theo thì mấy bà già, làm sao mà có đủ tiền để mà mua? Có thể thế. Nhưng người ta thì ngày đầu tiên đến, người ta gần như không muốn tiếp, đưa ra người ta mở cửa ra cho người ta nhìn, hỏi người ta chẳng muốn trả lời nữa. Cái ngày thứ hai là hẹn họ đến tiếp. Đến ngày thứ hai á thì họ rất chân thành. Và khi tiếp xúc á, thầy có nói với cái tâm nguyện của mình là ở Việt Nam tôi đang làm cái pho tượng nó lớn nhất Đông Nam Á, nhưng mà tôi muốn cái pho tượng ấy nó có linh hồn. Tôi chỉ vào ngực nó, bảo là chỉ vào ngực cái ông chủ tịch, ông tổng đốc ấy, bảo đó giống như anh, cơ thể của anh có mạnh khỏe, có tồn tại được là gì? Do trái tim. Trái tim là gì? Là một cái cơ quan ở trong một cái bộ phận trong cơ thể của anh gì? Để dẫn và đưa máu lên nuôi toàn bộ cơ thể của anh, nó rất quan trọng. Và tất cả con người Á Đông của chúng tôi á thì rất gì? Rất chú trọng đến gì? Đến trái tim. Cho nên á, nếu mà anh tạo điều kiện, chúng tôi thì không có nhiều tiền, anh tạo điều kiện anh phát giá mà chúng tôi thấy là có thể về vận động nhân dân tín đồ Phật tử ở đất nước tôi mà thỉnh được, thì chúng tôi thỉnh cái viên ngọc này về, chúng tôi tạc một cái pho tượng, chúng tôi thì đem yểm tâm và thờ ở cái tầng cao nhất ở cái đại tượng, tức là nơi gì, nơi ngực của gì, nơi trái tim của cái pho tượng cao nhất Đông Nam Á đó, để làm cái biểu tượng hòa bình cho gì, cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Mình nói như thế mà cái bắt đầu anh gì, anh ấy qua phiên dịch một cái, anh ấy rơm rớm nước mắt và anh cảm động. Anh ấy nói là gì? Anh ấy nói là gì? Tôi rất là vui, tôi rất là cảm động. Thầy từ Việt Nam sang đây đã làm đội xa như vậy rồi mà lại gì với cái tâm nguyện như thế, thì chúng tôi rất là vui. Và các bạn biết anh ta phát giá thế nào không? Từ chỗ 100 đô một kg, anh ta phát xuống là gì? 400 đô một kg. 40 đô một kg, xin lỗi. Đó. Và từ 40 đô một kg thì thầy thống nhất rồi, thì mấy hôm sau thầy bận thì đi về trước, không thể ở chờ đấu giá được. Bên đất nước họ lại phải đấu giá, thì không như Việt Nam chúng ta thích một cái là gì, viên này để cho tôi, hai bên thỏa thuận với nhau là xong. Bên kia không, vẫn phải ra đấu giá. Và ra đấu giá, thì khi ra đấu giá thì bây giờ lại đấu giá thì mình, cái người Việt Nam của chúng ta là thế, cái tạch tè thêm một bớt hai kiểu thế. Mấy Phật tử bên kia hỏi rằng, thầy ơi, cứ để cho con thì chúng con bỏ thấp đi một chút và thương lượng với nó xem. Thì con thấy nó nhiệt tình cho nên là thương lượng là thì thôi Phật tử bên kia thích làm là làm. Bớt được cho nhân dân, cho tín đồ mình, cho chùa được bao nhiêu thì nhân dân tín đồ Phật tử mình đỡ đi gánh nặng bấy nhiêu. Thế các Phật tử bàn nhau thôi thì bỏ rồi 35 thôi. Có 35 xong rồi lúc đầu ra thì nó không muốn để đâu, xong rồi Phật tử ra là mấy Phật tử cứ thế là lấy Phật ra để nói. Cứ thế nói thầy sang tận đây đấy, thầy thế này, thầy nhiệt tình thế nào kia rồi thôi. Các ông rồi để về Việt Nam rồi sau này làm cái việc tâm linh này á, thì Phật sẽ gì? Sẽ độ cho được mạnh khỏe, làm ăn công ty phát đạt, gặp nhiều may mắn. Vì nó là một người hiểu Phật rồi cho nên thì nó bàn với nhau xong nó bảo thì thôi, quyết định để cho Việt Nam. Để cái viên ngọc này về Việt Nam. Tạo cái pho tượng để gieo duyên cho tín đồ Phật tử và tăng ni Việt Nam cũng như trên thế giới có duyên về Việt Nam đi du lịch và đến đó chiêm bái. Và chúng ta biết rồi, chốt lại thì từ cái chỗ gì 10 triệu một kg xuống 2 triệu 3 một kg, bây giờ xuống thì chưa đầy 1 triệu một kg đó. Và chúng ta phát nguyện làm cái điều tất nhiên. Ở đấy là mua tại đấy thôi, còn công chuyển về nữa, còn đóng thuế nữa, đóng thuế bằng 1/4 các bạn ạ. Về Việt Nam chúng ta đóng thuế bằng 1/4 cái số lượng ngọc ấy. Việt Nam thì có một chữ ký thôi, ăn dày thế. Nhập cảng hải quan thôi, nhập vào hải quan thôi có một chữ ký thôi, ăn dày thế. Thầy đang bảo là thôi, chắc là mấy hôm nữa thì kêu Thủ tướng làm cái đơn kính gửi Thủ tướng và Bộ Tài chính và chỗ sở thuế chỗ cục thuế là xin là đây là không phải là cái, đây là cái công trình nhập về cái viên ngọc đó về làm công trình tâm linh, làm pho tượng Phật để cầu cho quốc thái dân an, làm cái chỗ sở y cho tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng ta chiêm bái và tu tập, chứ không phải là làm để kinh doanh. Thì chúng ta thấy ngôi chùa Khai Nguyên là không kinh doanh, không bất cứ kinh doanh cái gì, cơm Phật tử đến ăn không phải trả tiền. Xe đến lễ không phải trả tiền vé, đúng không? Không phải trả tiền bất cứ một cái gì cả. Ngôi chùa là của dân xây dựng thì cũng là để phục vụ nhân dân. Đây thực sự là một ngôi chùa gì? Ở miền Bắc chúng ta tìm một ngôi chùa lớn mà đi đến không phải trả bất cứ một phí vé, một phí, một lệ phí gì á, kể cả vé tham quan thắng cảnh, vé đỗ xe, rồi ăn cơm, vân vân. Không có đâu. Ít lắm. Một ngôi chùa lớn mà làm được cái điều đó thì ít lắm các vị. Cho nên đây là ngôi chùa của dân. Thực sự như lời bác nói là gì? Làm việc là gì? Do dân và vì dân. Kiểu nó như thế. Thực sự là phải do dân và vì dân. Chúng ta làm bất cứ một cái gì mà nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ các bạn biết, nếu mà hàng năm thầy chỉ cần bán cái giữ cái vé xe thôi, một năm có thể được 1-2 tỷ tiền vé xe, nhưng mà không làm điều đó. Nếu mà cơm á, các Phật tử ăn mà mỗi người thu tiền khoảng 20.000 thôi á, một năm cũng được vài tỷ cái tiền gì á, tiền Phật tử ăn cơm ở chùa, nhưng cũng không làm điều đó. Vì sao? Vì tất cả cái ngôi chùa này, từ cái bàn gạch này, từ cái mic thì đang cầm này, từ cái bàn thì đang ngồi, từ cái cốc nước để ở đây, đều của Đàn Na Tín Thí mang đến đây để cúng dường hết. Vậy tất cả cái gì ở ngôi chùa này, từ những cành cây, từ những cái cây đến gì, hòn gạch đến cái hòn đá trong ngôi chùa này, đều là qua của gì? Đàn Na Tín Thí thập phương và nhân dân xây dựng lên. Các thầy chỉ là người ở đây để hô hào công đức và gọi là gieo duyên cho mọi người thôi, chứ không phải là của các thầy. Cho nên mình không có quyền để lợi dụng cái việc đó để làm lợi ích cho bản thân. Vì vậy mà phát nguyện làm cái tôn tượng Phật Ngọc ấy, bên ngoài nhìn vào bề ngoài của tôn tượng thì chắc chắn chúng ta đều phải cúi đầu rồi. Vào bên trong chúng ta thấy gì? Trang nghiêm thanh tịnh từ tầng 1 cho đến tầng 10. Đến cái nơi cao nhất đó là gì? Nơi có trái tim của Đức Phật. Chúng ta vào đó mà thấy một cái tôn tượng, phải nói là hiếm có, khó gặp. Cái gì nó quý, nó hiếm thì gọi là bảo mà. Tam bảo thì đây là Phật bảo, thì chúng ta tạo một cái tôn tượng gì? Hiếm có ở Việt Nam. Mà đặc biệt là gì? Không chỉ nó quý ở cái chất lượng, chất liệu, mà còn phải làm gì? Trang nghiêm, đầy đủ cái tướng hảo của Ngài, phải đẹp, phải nhìn vào, phải mọi người ai cũng phải gì? Khởi cái tâm thành kính trước tôn tượng của Ngài nữa thì mới như vậy mới thành công. Cho nên có công đức hay là phúc đức, nếu như mà chỉ cúng dường á để cầu nguyện sức khỏe, bình an, giàu có vân vân, thì người đó là gì? Cúng dường để cầu phúc đức, thì cái phúc đó là phúc báo gì? Nhân chiên. Phúc đó không chân thật. Phúc đó có hưởng, được hưởng, nhưng mà giống như người gì? Người tiền vào ngân hàng và đến tháng là đi lấy lãi mà thôi. Đó gọi là phúc đức. Còn ở đây trồng công đức là sao? Chúng ta nguyện đem cái công đức cúng dường tôn tượng Phật Ngọc này, nguyện rằng bất cứ ai đến ngôi chùa này nhìn thấy cái tôn tượng này, được đỉnh lễ cái tôn tượng của Ngài, nguyện người đó thì dần dần được tiêu trừ phiền não, tăng trưởng thiện căn, người đó dần dần sẽ được phá mê khai ngộ, người đó dần dần sẽ trở thành một đệ tử tại gia của Phật, dần dần sẽ trở thành đệ tử xuất gia của Phật, dần dần người đó sẽ được chứng gì? Quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, dẫn đến thành Bồ Tát, và người đó gì? Sẽ thành Phật trong những kiếp tương lai để phổ độ chúng sinh. Vậy theo các bạn nghĩ đó là phúc đức hay là công đức chân thật? Công đức chân thật. Cái điều quan trọng của chúng ta hiểu, cái đồng tiền chúng ta bỏ ra để làm gì? Nếu chúng ta bỏ ra để kinh doanh, để cầu cạnh á, thì đó là phúc đức. Ví dụ thầy xây cái ngôi chùa này lên á, để xây xong thì để thầy bán vé, thầy kiếm tiền. Cái gì thầy cũng nghĩ ra cái cách để kinh doanh, để kiếm tiền á, thì đó không phải là xây chùa để tạo công đức, mà xây chùa để tạo gì? Tạo phúc đức. Và thầy hưởng hết. Thầy hưởng hết ở cuộc đời này. Sau khi chết đi có cái thầy gì? Tham lam á, thì thầy đọa vào trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, làm thân gì? Thân châu bò để kéo cày trả nợ cho Đàn Na Tín Thí. Đó là gì? Công đức. Thầy hưởng hết một đời này rồi, thầy xây dựng lên to đẹp, và thầy với chư tăng trong chùa này hưởng thụ đó. Hưởng hết rồi thì sẽ bị đọa vào trong ba đường ác. Nhưng còn không hưởng, để lại đó, thì cái công đức ấy nó còn đi theo mình hết đời này qua kiếp khác. Và cho đến bao giờ mình phát nguyện thành Bồ Tát Đạo, cho đến thành Phật, thì viên mãn công đức để độ chúng sinh, thì đó là công đức chân thật. Khác nhau ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ mình mong cầu cho bản thân, hay là mình cầu cho, mình nguyện cho tất cả chúng sinh. Nếu nguyện đem dâng cái đó cho tất cả chúng sinh thì đó chính là gì? Là công đức chân thật.
Một bạn nữa hỏi là: A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy, con không biết đó có phải là nghiệp của mình không ạ? Khi con tức giận một việc gì đó, đôi lúc chính con không thể làm chủ, chính con không thể kiềm chế được câu nói của mình. Con mong quý thầy giải đáp cho con ạ. Con nên làm thế nào để hạn chế được nhất sự tức giận không hay đó ạ. Con xin cảm ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Nhà Phật gọi là gì? Gọi như vậy là mê. Mê có nghĩa là gì? Là chưa tỉnh đó. Nếu mà chúng ta tỉnh rồi á, tức là chúng ta giác. Chứ tỉnh á gọi là gì? Gọi là giác. Nếu chúng ta giác ngộ rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ được gì? Được bản tâm mình. Làm chủ được bản tâm mình thì chúng ta mới làm chủ được gì? Ý nghĩ và lời nói hành động của mình. Còn nếu chúng ta còn mê á thì chúng ta chưa làm chủ được ý nghĩ, hành động và lời nói của mình. Cho nên cái trường hợp này theo như nhà Phật gọi là chúng ta còn mê. Vậy muốn làm chủ được á, thì việc đầu tiên chúng ta phải gì? Phải điều trị tâm. Phải điều trị tâm bằng cách nào? Có nhiều cách. Ví dụ như là chúng ta chịu khó đọc tụng kinh điển của những Đức Phật. Đặc biệt là gì? Bản này nên đọc kinh nhân quả mà Đức Phật nói. Nên tìm hiểu sâu về giáo lý nhân quả của Đức Phật. Khi các bạn tìm hiểu được, các bạn giác ngộ về giáo lý nhân quả rồi á, thì bắt đầu. Khi chúng ta khởi tâm suy nghĩ, cất chân động tay để hành động, hoặc là gì? Hoặc mở miệng phát ra lời nói, chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì? Cái nhân ác bằng lời nói hay hành động hoặc ý nghĩ mà chúng ta khởi ra ngày hôm nay thì chắc chắn nó sẽ thụ quả báo ở gì? Ở ngày mai. Cho nên chúng ta không dám để nó khởi ra, và không dám để nó phát ngôn ra, và không dám để nó hành động ra. Đó. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên bạn này nên đọc và nghiên cứu sâu về kinh nhân quả của Đức Phật. Học, muốn học cho nó nhớ, các bạn có thể xem trong cái truyền tranh nhân quả thì để cho nó nhớ nữa. Và khi như vậy thì chúng ta thấy học như thế, tức là học từ căn bản, chữa đúng bệnh. Gọi là giống như là ở trong những người làm ngành y, người ta gọi là đúng người đúng bệnh. Người mà bị bệnh đau bụng thì phải cho uống thuốc đau bụng, người bị bệnh đau đầu cho thuốc đau đầu. Trường hợp bạn này như vậy, hỏi câu hỏi này như vậy thì bạn nên, thầy cho bạn một cái gói thuốc, đó là đọc kỹ kinh nhân quả và chịu khó niệm Phật nữa. Nếu có thời gian thì bạn nên đọc kinh Địa Tạng nữa, nên đọc kinh Địa Tạng hàng ngày nữa, thì một thời gian sau thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn dần dần tĩnh lại. Và một cái việc nữa khiến cho qua con đường ăn uống của chúng ta, tức là bạn này, bớt ăn gì, hành là một này, hẹ này, tỏi này, kiệu và hành tây, năm loại này bạn bớt ăn đi, thậm chí không ăn nữa, thì cái tâm của bạn dần dần nó cũng gì, cũng tĩnh lại. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là hành, hẹ, tỏi, kiệu, nếu mà ăn sống á thì tăng gì, tăng thêm cái lòng gì, lòng sân hận, mà ăn chín á thì tăng lên gì, tăng thêm dục vọng, tăng thêm lại dòng dục, tức là lòng dâm đó. Tâm tăng thêm cái tính dâm dục. Nếu mà ăn chín, ăn sống thì tăng thêm gì? Tăng thêm cái sự sân hận. Đấy là về ăn uống. Chúng ta bớt đi một thời gian cho thầy. Bạn này về có thể thử cho thầy khoảng độ tầm 1 cho đến 3 tháng. Thứ nhất là đọc kinh nhân quả. Thứ hai là niệm Phật. Và thứ ba có thể đọc cái kinh Địa Tạng nó càng tốt. Và đặc biệt về ăn uống, thứ tư, đó là không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, ăn kiệu và hành tây. Năm thứ này không ăn cho thầy thì sau 3 tháng bạn thấy cái sự sân hận ở trong tâm bạn á, nó giảm đi rất nhiều. Và cái sự nóng giận phát ra lời nói của bạn á, rất dễ được kiểm chế. Rất dễ kiểm chế. Đấy, thầy xin trả lời câu hỏi đó như vậy.
Câu hỏi thứ hai, bạn hỏi là gia đình con thì vẫn ăn mặn. Mỗi khi con đi học từ xa về thì đều giết mổ gà vịt. Con muốn nói với gia đình rằng không nên làm vậy, nhưng không biết diễn giải như thế nào cho gia đình hiểu ạ. Cái này nó cũng rất khó. Nó phải từ từ và từng bước. Trong như nhà Phật nói là gì? Nó phải đủ duyên nữa. Nó phải đủ duyên. Nói như thế nào? Nếu mà chúng ta chưa có một cái
chưa ăn chay trường được là thứ nhất này. Mà chúng ta ăn chay trường mà chúng ta vẫn duy trì được sức khỏe này là một này. Vẫn học hành bình thường thậm chí còn giỏi hơn này là thứ hai này. Và tinh thần của chúng ta thì vẫn minh mẫn, vẫn sáng suốt, bình thường thậm chí vẫn tốt hơn này. Là thứ ba, những cái yếu tố đó để chúng ta gì? Chúng ta có thể thuyết phục được người thân của chúng ta, những người xung quanh chúng ta đừng có giết mổ và ăn chay, thì vẫn đảm bảo sức khỏe, đảm bảo trí tuệ, vẫn đảm bảo công việc, vân vân. Nhưng mà cái điều này rất là khó. Ở một cái đất nước chiếm đến khoảng độ tầm 90% những người ăn mặn như ở Việt Nam chúng ta, quả thật là khó. Còn ở Ấn Độ á, thì các bạn biết là ở Ấn Độ chiếm khoảng độ 65-70% dân số Ấn Độ ăn chay trường luôn các bạn ạ. Thầy đi sang bên Ấn Độ 15 ngày, đi cả suốt ngày ở trên đường phố, rồi nông thôn của Ấn Độ vân vân, chỉ gặp duy nhất có một nơi họ bán thịt gà. Cũng chỉ có 2-3 con gà rồi họ mổ xong rồi họ treo lên cũng cái nhà ngoài chợ chúng ta. Duy nhất thấy có một quán bán thịt gà và mấy miếng thịt lợn. Họ không có nhiều thịt cá bày ra đường bán cho chúng ta này, vì dân số của họ 65-70% ăn chay. Người dân thường cũng ăn chay. Ra chợ chỉ có thấy những rau dưa củ quả vân vân thôi. Nếu các bạn mà muốn sinh vào muốn làm cái cư dân của một cái đất nước nhiều ăn chay như vậy, hãy tu đi để kiếp sau sinh sang đó. Hoặc là kiếp này có thể đấy, thì các bạn sang đó du học và có thể sinh sống ở đó, thì các bạn sẽ thấy thì ăn chay và khuyên người ăn chay rất là dễ. Nhưng mà thầy nói trước, ở Ấn Độ văn phong tục văn hóa của họ khác rất xa Việt Nam chúng ta. Người dân thành phố thì rất văn minh, rất giàu có. Như ở nông thôn thì người dân rất nghèo, rất khổ và rất lạc hậu nữa. Cho nên bạn hỏi là ở đây thì làm thế nào để, không biết làm cách nào để khuyên gia đình không giết mổ nữa. Cái điều này thì thầy khuyên là nên gì? Bạn có thể có nhiều cái cách, ví dụ như là có một cái băng giảng nào nói về nghiệp báo, về sát sinh. Mà bạn nghe thấy hay, bạn lựa cái đoạn đó về để có vào điện thoại của mình nhé. Lúc đi về, lúc ăn cơm hoặc lúc mà ngồi rối rối thấy bố mẹ mình ngồi uống nước vui vẻ ở trong gia đình nhà mình nhé. Mình giả vờ mình mở xuống mình đi qua đó, hoặc là mình ngồi đấy, mở vừa vừa thôi đừng có to quá. Mình cứ ngồi đấy, cứ giả vờ ngồi đấy gần gần đấy thì cha mẹ nghe. Nghe câu được câu không vài lần như thế. Tự nhiên mình cứ mở mình cố tình nhưng mà để coi như là mình tự nhiên đi qua cái đoạn đó và mình có thể ngồi đó để cho cha mẹ mình nghe qua cái đoạn đó. Cái này cũng có rất nhiều người làm được cái điều đó. Ví dụ như là chồng không tin Phật pháp, nói vợ đi chùa là mê tín dị đoan, hoặc là bố mẹ không tin Phật pháp, nói con đi chùa là mê tín dị đoan. Thầy cũng bày cái cách đó cho một số các Phật tử và một số thì các bạn sinh viên về làm cái điều đó, vừa mở những cái băng giảng nói về nhân quả, nói về Đức Phật và nói về kể cả vấn đề ăn chay cũng có rồi. Thế một số những người phản ánh lại là gì? Rất hiệu quả. Làm như thế rất hiệu quả. Cách đây mới khoảng hơn một tháng, hai vợ chồng ở dưới Hà Nội đi lên đây. Chồng ngày xưa làm công an, cũng rất là to, làm đến cái chức đại tá ở trong Bộ Công an, làm ở trên Bộ Công an. Vừa nghỉ hưu xong mấy năm nay. Bà vợ thì trước đây cứ phải trốn đi chùa. Khi ông còn đang làm mà cứ trốn đi chùa, không dám nói là đi chùa. Sau khi ông nghỉ hưu được 1-2 năm, thì năm ngoái thì bà có lên đây tham dự cái khóa tu Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm 1-2 lần. Về thì bắt đầu thì ông mới biết được, đi cả một ngày mà về ông biết được, bảo đi nói dối, đi bạn bè, phải đi về quê, đi gì đó. Có hôm thì nói là đi ra chợ xong rồi trốn đi một nửa ngày xong rồi mới về, kiểu như thế. Thích quá nhưng mà ông chồng ông ấy cấm không cho đi, cho nên không thể nào mà xin đi được. Thế sau khi bắt đầu thì một lần thì bảo là về lấy cái điện thoại ra cóp một cái đoạn mà có cái bài giảng của thầy nói về mấy ông thiếu tướng, trung tướng và đại tá trong quân đội cũng lên chùa và quy Tam Bảo ấy. Mở cái đoạn đó ra, vô tình đi qua đi lại thì cho ông ấy nghe. Và lúc đầu bà ấy mở thì đi qua ông ấy thì không thấy phản ứng gì. Lần thứ hai cũng không thấy phản ứng gì. Và lần thứ ba khi mà lên trên phòng ngủ á, thì ngủ hai vợ chồng ngủ cùng phòng, cho nên á, bà đem bà vào trước, bà đem mở trước ra, bà để đấy, thấy ông ấy vào cũng không thấy ông nói gì. Và dần dần á, thì bắt đầu thì lúc đi ngủ á, bà cứ mở cái băng giảng kinh Địa Tạng của thầy bà nghe, mở nhỏ nhỏ thôi, và cũng không thấy ông nói gì. Và một hôm á, thì không hiểu làm sao ông biết được, hay là ông xem trên mạng hay như thế nào ông biết được. Thế ông hỏi bà là mấy hôm nữa là trên chùa là có pháp hội, tức pháp hội đầu năm vừa rồi đó, pháp hội đầu năm nay đó, pháp hội tháng riêng á, pháp hội cầu an tháng riêng á. Tự nhiên ông hỏi là thế mấy hôm nữa rồi trên chùa thầy tổ chức pháp hội có lễ cầu an, thế bà có lên thì bà lên. Đó. Các cụ ngày xưa nói là mưa dầm thấm lâu, có cần nói cái gì đâu. Không cần nói cái gì, tự nhiên ông bảo là không biết ông xem thông tin ở đâu, hay là ông chắc là cha chết trên mạng, ông mới hỏi, ông ấy biết thì ông ấy bảo là mấy hôm nữa là trên chùa có cái lễ cầu an, bà có muốn đi thì đi. Nghe ông chồng nói như vậy bà vui quá, thế bà mới gì? Bà lúc đó mới nói với ông chồng là ừ thì đấy mấy hôm nữa thì ông ở nhà trong nhà cho tôi đi. Không chỉ đi một ngày mà đi được cả ba ngày luôn. Ông cho đi cả ba ngày. Tất nhiên là phải sáng đi tối về, chứ không cho ngủ trên chùa, thì về tối còn là cơm nước cho ông. Nhưng mà dù sao đấy là cái bước đầu tiên. Và đến rằm tháng 7 vừa qua thì hai vợ chồng đi lên chùa để lễ. Ông lên, ông lễ được một ngày. Chúng ta thấy đấy là cũng là một cái cách mà chúng ta có thể thuyết phục gia đình, người thân của mình có cái niềm tin. Mình có thể không đủ cái phước, không đủ cái gì, cái định tâm, không đủ cái trí tuệ, không đủ cái công đức để nói cho họ nghe, thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp đó, dùng phương pháp đó và rất rất nhiều những phương pháp khác nữa. Chúng ta có thể xem ở trên các bài giảng của các quý thầy cho chúng ta những kinh nghiệm ấy. Cho nên cái trường hợp này, thầy khuyên bạn này là cứ từ từ đi, mình cứ sống cho nó tốt và làm cho nhiều việc tốt. Sau này bạn có uy tín ấy. Hôm nay bạn chưa nói được, năm nay chưa nói được, ngày mai bạn sẽ nói được, sang năm bạn sẽ nói được, hoặc vài năm nữa bạn sẽ nói được. Khi bạn có uy tín, bạn có công ăn việc làm ổn định, bạn có địa vị trong xã hội và có vị thế trong gia đình, bạn nói gia đình sẽ nghe. Bây giờ thì chưa. Bây giờ chúng ta là cần phải học và làm cho nó tốt. Trên cái cương vị của một sinh viên, một người con, sau này chúng ta có thể mới lái được gia đình chúng ta. Đừng có vội vàng bất cứ một cái gì. Có bạn thì về thì chống đối lại bố mẹ luôn, đó là u rồi, sát sinh là tội, sát sinh là đọa địa ngục đấy. Thế này thì bố mẹ hỏi là thế nào mà mày lại nói thế, bảo con lên chùa con nghe thầy giảng là sát sinh là phải tội đấy, sát sinh là đọa địa ngục đấy, bố mẹ làm như thế bố mẹ sau này sẽ đọa địa ngục đấy, vân vân và vân vân. Và bố mẹ hỏi lại mà mình không trả lời được, và mình chỉ nói là thầy nói thế, thế bố mẹ lại nghĩ ồ cái ông mấy ông thầy đó mê hoặc lòng người, mấy ông thầy đó là mê tín dị đoan, mấy ông thầy đó thế này thế khác thế kia, vân vân. Và cuối cùng thì mình không giáo hóa được, không cảm hóa được bố mẹ người thân của mình, ngược lại lại vì bố mẹ mình cấm đi chùa nữa, mà chúng mày đi chùa là mê tín dị đoan, mấy ông thầy biết cái gì đâu mà ông thầy nói linh tinh vớ vẩn, ăn chay làm sao đủ sức khỏe để mà sống, làm sao đủ sức khỏe mà học. Cả thế cái đất nước này mà ai cũng ăn chay hết á, thì bao nhiêu con vật nuôi ra để cho ai, hay là những cái con vật đó thì nó rồi thì thậm chí là nó không chết mà nó cứ sinh sôi nảy nở ra, thì con người chúng ta thì còn mất đất mất chỗ sống với nó, vân vân và vân vân nữa. Họ có rất nhiều lý luận. Nếu chúng ta chưa đủ cái đạo hạnh, chưa đủ trí tuệ để nói, thì tốt nhất là cứ từ từ từng bước một, tự mình cải đổi, tự mình sửa đổi cái gì? Cho mình trước đã, sau này khi duyên đến chúng ta sẽ thay đổi được họ.
Các bạn hỏi là muốn nghiên cứu về thiền, muốn hỏi về thiền. Ở thiền ở đây thì ở trong Phật giáo chúng ta cũng có rất nhiều cái phương pháp thiền, nhưng mà chung quy lại thì có hai cái thiền phái chính, đó là thiền gọi là thiền tổ sư và thiền nguyên thủy. Thiền tổ sư á, thì chúng ta khi nói đến thiền tổ sư hay còn gọi là đại thừa thiền á, thì cái thiền này chúng ta thì học về lịch sử Phật giáo thì chúng ta thấy là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành đạo. Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, có hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài cũng dạy các loại thiền, từ sơ thiền cho đến tứ thiền bát định cho các đệ tử của ngài. Và sau này thì khi mà đại chúng mà học tu tập lâu năm rồi á, thì chúng ta thấy về cái ở bên cái truyền thống cũng như là lịch sử, truyền thuyết và lịch sử của Thiền Tông á, chúng ta thấy một hôm là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại núi Linh Sơn vân tập đại chúng, và đại chúng vân tập chung quanh ngài. Thì bây giờ thì ngài không nói một điều gì cả, ngài cứ ngồi yên lặng như vậy. Đại chúng thấy Đức Thế Tôn ngồi trang nghiêm yên lặng như vậy thì mọi người cũng ngồi yên lặng. Và được một thời gian lâu thì ngài mới bắt đầu là cầm một cái bông hoa sen lên. Khi mà cầm một bông hoa sen lên, ngài giơ lên, thì tất cả các đệ tử, duy nhất có ngài Đại Ma Ha Ca Diếp là người đại đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất, gọi là chúm chím mỉm cười. Và sau khi ngài Ma Ha Ca Diếp chúm chím mỉm cười đó, thì Đức Phật mới nói rằng ta có một cái pháp môn, nay đem truyền riêng ngoài giáo, lấy tâm để truyền tâm, tức là lấy từ tâm của Đức Phật để truyền vào cho tâm của đệ tử, tức là dĩ tâm truyền tâm. Ở trong chữ Hán ấy, gọi là dĩ tâm truyền tâm, tức là lấy tâm truyền tâm. Nay đem truyền cho, hay là đem trao cho gì, Ma Ha Ca Diếp. Và bắt đầu từ đó, sau này Ma Ha Ca Diếp Đức Phật nhập Niết Bàn đi, thì Ma Ha Ca Diếp trở thành sơ tổ của Thiền Tông, gọi là Thiền Tông Tổ Sư đó, hay còn gọi là Đại Thừa Thiền đó. Và sau này Ma Ha Ca Diếp truyền xuống cho vị tổ thứ hai, đó là A Nan. A Nan dần dần truyền dần cho đến tổ 27, là tổ Bát Nhã Đa La. Và tổ Bát Nhã Đa La truyền cho vị tổ 28, đó là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và chúng ta thấy là Bồ Đề Đạt Ma, ngài chính là người gốc Ấn Độ, và sau này đi sang Trung Hoa truyền đạo. Và vào thời nhà Lương, vua Lương Vũ Đế ở bên Trung Quốc, sau khi sang tới nhà Lương ở bên Trung Quốc truyền đạo, thì vua Lương Vũ Đế có mời ngài vào cung để hỏi đạo, nhưng mà do cái nhân duyên không khế hợp, cho nên là ngài lại đi sang nước Ngụy. Ngài Bồ Đề Đạt Ma lại sang nước Ngụy ở trên núi Tung Sơn, và lên trên hang động Thiếu Thất, và ngồi thiền nhập định ở trên đó 9 năm trời, gọi là cửu niên diệt bích, tức là 9 năm trời xoay mặt vào trong vách núi để chờ thời cơ, chờ cái người mà có cái căn tính, có cái nhân duyên đặc biệt để lĩnh ngộ được cái tâm tông của Đức Phật truyền xuống, tổ truyền nhau cho đến ngài là thứ 28. Và một hôm thì cũng có một vị đại tướng quân, trước đây vốn là một đại tướng quân, nhưng sau này ngộ đạo và xuất gia, và đi đến tìm cầu pháp nơi ngài. Ngài vị đó chính sau này chính là ngài Tuệ Khả, hay còn gọi là tổ Tuệ Khả, đắc pháp nơi ngài Bồ Đề Đạt Ma. Có nghĩa là sao? Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa thì là sơ tổ, ở Ấn Độ thì ngài là tổ 28, sang Trung Hoa thì là tổ sơ tổ, truyền cho Tuệ Khả là nhị tổ, Tuệ Khả truyền cho ngài Tăng Sán là tổ thứ ba, ngài Tăng Sán lại truyền cho tổ thứ tư là ngài Đạo Tín, ngài Đạo Tín truyền cho tổ thứ năm là ngài Hoằng Nhẫn, ngài Hoằng Nhẫn lại truyền cho tổ thứ sáu là Lục Tổ Huệ Năng. Và từ Lục Tổ Huệ Năng về sau thì truyền cho rất nhiều các đệ tử nổi tiếng, và bắt đầu cái Thiền Tông Trung Hoa, hay còn gọi là Thiền Tông Tổ Sư Thiền đó, bắt đầu là phát triển rầm rộ từ đó. Và chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta Phật giáo du nhập từ nửa đầu thế kỷ thứ hai trước công nguyên, ở thời Tam Quốc thế kỷ thứ hai, Thứ nhất, thứ hai đó, chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta cũng có một vị thiền sư rất nổi tiếng, tu theo, tất nhiên thời đó là tu theo, chưa phải là tổ sư thiền, gọi là mình cứ gọi là thiền nguyên thủy đi, đó chính là Ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội chính là vị tổ sư chứng đắc về thiền và rất am hiểu về giáo lý Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật. Vì bố của Ngài Khương Tăng Hội là người nước Khương Cư, tức là người Tây Trúc, người Ấn Độ bây giờ đó, còn mẹ là người Việt Nam. Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam của Ngài Nguyễn Lang, Nguyễn Lang tức là bút danh của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, và quyền lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Tháp cũng có ghi rất rõ, khá rõ về câu chuyện của Ngài Khương Tăng Hội. Và sau này thì Ngài sang Đông Ngô, thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngài sang Đông Ngô truyền bá Phật giáo cho vua Ngô Tôn Quyền. Ngô Tôn Quyền là người tín Phật đầu tiên của nhà Ngô. Và sau này thì chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta Phật giáo bắt đầu có các vị thiền sư từ ở đất Giao Châu, tức Giao Chỉ chúng ta, truyền sang kinh thành đất nước Đông Ngô, thời Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô đó, thì chúng ta thấy. Nhưng mà phải đến năm 544, bây giờ Ngài Tam Tổ Tăng Sán, tức là đệ tử của Ngài Nhị Tổ Tuệ Khả, có một Ngài độ cho Ngài Tăng Sán, thì Ngài Tăng Sán lại độ cho một cái vị đệ tử là người gốc Ấn Độ, đi sang Trung Hoa xuất gia và tu thiền. Và sau khi đắc được thiền thì Ngài lại sang Việt Nam chúng ta truyền đạo, lại không ở Trung Quốc, không quay về Ấn Độ, mà sang Việt Nam truyền đạo. Ngài ở cái Chùa Dâu, đến Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ đó. Đấy chính là cái trung tâm Phật giáo của Giao Chỉ, quận Giao Chỉ chúng ta ngày xưa. Ngày xưa chúng ta nhớ là lúc đó chúng ta mới chỉ là một quận đấy nhé. Đó, năm 544, Ngài đến Chùa Dâu và thành lập lên một cái thiền phái, gọi là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, mang tên của Ngài. Ngài có tên là, Ngài vị thiền sư đó có tên là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, năm 544. Và bắt đầu thiền tông Việt Nam chúng ta cũng phát triển từ đó. Đến năm 820 thì lại có một vị thiền sư nữa từ Trung Hoa sang, Ngài tên là Vô Ngôn Thông, sang ở chùa Kiến Sơ ở bên gần cái chỗ làng Phù Đồng, đền Phù Đồng, thờ Đức Phù Đồng Thiên Vương đó. Ngài ở cái chùa đó, và bắt đầu từ đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu phát triển cái thiền tông rất là mạnh mẽ.